Chương 993, Huyết Lang chương 993, Huyết Lang đáng chết, ám tiễn đả thương người tiểu nhân hèn hạ, bản thủ lĩnh nhất định phải giết các ngươi. Mã Đặc Lạp Khắc giống giận, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng sát ý, nhưng mà, thời khắc này Mã Đặc Lạp Khắc nhưng lại không thể không phân ra một bộ phận công lực đi áp chế thể nội kiếm khí, cái này khiến thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Nhưng hắn y nguyên không chút nào yếu thế đối với hai người xuất thủ, ý đồ vãn hồi cục diện. Mặc dù như thế, song phương hay là đấu cái lực lượng ngang nhau. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Ma tộc đại thủ lĩnh thực lực cường đại, có thể xưng cấm kỵ hải vực siêu thoát phía dưới người thứ nhất. Không cần cùng hắn cứng đối cứng, chúng ta chỉ cần không ngừng tiêu hao thực lực của hắn liền có thể, kiếm khí sẽ ra tốc công lực của hắn tiêu hao, đánh lâu xuống dưới hắn thua không nghi ngờ. Mã Lợi Á mở miệng nói ra. Tốt. Kiếm ca Á Đặc Lan Đế Tư đáp lại nói. Sau đó, hai người bắt đầu vận dụng linh hoạt tẩu vị chiến thuật đến tiêu hao Mã Đặc Lạc Khắc, từ đầu đến cuối tránh cho cùng hắn chính diện giao phong. Bọn hắn lợi dụng ưu thế tốc độ, khi thì tiến công, khi thì lui giữ, để Mã Đặc Lạc Khắc lâm vào trong bị động. Buồn cười, thật sự cho rằng dạng này liền có thể tổn thương đến bản thủ lĩnh, vậy các ngươi cũng quá coi thường ta Ma tộc thực lực. Mã Đặc Lạp Khắc cười lạnh một tiếng nói ra. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên vận chuyển công lực, song trưởng đánh ra, đồng thời hét lớn, "Bổ Thiên Thần Trưởng!" Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, phong vân rung động. Một trường này mang theo kinh thiên động địa uy thế, như là một tòa ngọn núi to lớn đè xuống, hướng phía Mã Lợi Á cùng Kiếm Ca đánh tới. Hai người sắc mặt đại biến, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thời khắc mấu chốt, một đạo hắc ảnh phát hiện, ngăn tại trước người bọn họ. Chỉ thấy người tới hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó một đạo vô hình hộ thuẫn xuất hiện ở phía trước, chặn lại Mã Đặc Lạp Khắc công kích. "Ngươi là người phương nào?" Mã Đặc Lạp Khắc một mặt ngưng trọng nhìn về phía tên kia thần bí người áo đen. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn thế mà từ người áo đen trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắc bào nhân này đến cùng là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp Mã Lợi Á cùng Kiếm Ca? Mã Đặc Lạp Khắc trong đầu tràn đầy nghi vấn. Người áo đen cười hắc hắc, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, "Đại thủ lĩnh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi đâu?" Mã Đặc Lạp Khắc nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, lạnh lùng nói, "Ngươi đến cùng là ai? Ngụ ý như thế nào?" Người áo đen nghe nói như thế, nhưng không có trả lời Mã Đặc Lạp Khắc vấn đề, mà là nở nụ cười. Người đoán ai trong tiếng cười của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, phản phất căn bản không đem ngựa đặc biệt Lạp Khắc để vào mắt. Nói xong, người áo đen xoay đầu lại, nhìn về hướng Mã Lợi Á cùng Kiếm Ca. Hắn mỉm cười, đối với hai người nói ra, "Hai vị, đa tạ các ngươi giúp ta dẫn xuất giá hỏa này tuyệt chiêu. Sau đó, liền giao cho ta đi." Lời còn chưa dứt, người áo đen trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này như là một tòa núi lớn bình thường đặt ở chúng nhân trong lòng, làm cho người không thở nổi. Đám người kinh ngạc phát hiện, người áo đen này thực lực vậy mà cường đại như thế, không thể so với Mã Đặc Lạp Khắc kém. Người áo đen cùng Mã Đặc Lạp Khắc cứ như vậy rằng có lấy, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Mã Đặc Lạp Khắc trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới hắc bảo nhân này vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, hắn thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, tuyệt đối không kém chính mình. Mà Mã Lợi Á cùng Kiếm Ca thì thừa cơ lui qua một bên, bắt đầu điều tức khôi phục thể lực. Vừa mới một trận đại chiến đã tiêu hao bọn hắn đại lượng khí lực, nếu như lại tiếp tục, sợ rằng sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Người áo đen bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hắn quanh thân khí lưu phun trào, tạo thành một cỗ cường đại khí tràng. Mã Đặc Lạp Khắc thấy thế, cũng không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực thôi động công pháp, chuẩn bị nên đón người áo đen công kích. Hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, quyền trưởng tương giao, kinh khí bốn phía. Không gian chung quanh đều ẩn ẩn nổi lên gợn sóng, cho thấy trận chiến đấu này trình độ kịch liệt. Dưới đáy đám người nhìn trận mắt hốt mồm, tầng thứ này chiến đấu, đúng là hiếm thấy. Người áo đen cùng Mã Đặc Lạp Khắc chiến đấu càng phát ra kịch liệt, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Đột nhiên, người áo đen sử xuất một chiêu quỷ dị trảo pháp, thẳng bức Mã Đặc Lạp Khắc yếu hại. Mã Đặc Lạp Khắc nghiêng người né tránh, nhưng người áo đen như bóng với hình, tiếp tục phát động công kích. Mã Đặc Lạp Khắc dần dần rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đúng lúc này, người áo đen lộ ra một sơ hở. Mã Đặc Lạp Khắc nhắm ngay cơ hội, dùng hết toàn lực khởi xướng phản kích. Nhưng mà, cái này lại là người áo đen cố ý hành động. Người áo đen thuận thế lóe lên, đi vào Mã Đặc Lạp Khắc sau lưng, nhất trảo lộ xuống Mã Đặc Lạp Khắc cánh tay trái, thuận thế lại cho hắn tới một trường, Mã Đặc Lạp Khắc phun ra một bụm máu tươi, bay ngược ra xa vài chục trượng. Ngã xuống đất sau, Mã Đặc Lạp Khắc dây rủa lấy muốn đứng lên, trong con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được thất bại như vậy, càng không rõ vì cái gì những người áo đen này sẽ như thế cường đại. Hắn cảm thấy mình tôn nghiêm bị dẫm đạp, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng ngày càng vượng. "Để cho ta cái chết rõ ràng, ngươi đến cùng là ai?" Mã Đặc Lạp Khắc khó khăn đứng dậy, thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Hắn muốn biết rõ đáp án, cho dù là đối mặt tử vong, cũng muốn biết rõ ràng những người thần bí này thân phận. "Xiu xiu." Đúng lúc này, bốn bóng người cấp tốc bay tới, đi thẳng tới Mã Đặc Lạp Khắc trước mặt, đem hắn chăm chú bảo vệ, chính là Ma tộc bốn vị khác thủ lĩnh. "Đại ca, chúng ta không có khả năng cứ như vậy lùi bước. Cùng bọn này hèn hạ bách tộc tạp chủ liều mạng." Bốn chân lĩnh tông Đức Lý Khắc trợn mắt tròn xoe, lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Mấy vị khác thủ lĩnh cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, chuẩn bị cùng liên quân đám người quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, chỉ có năm đầu lĩnh trong ánh mắt hiện lên một chút do dự cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị liên minh nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ cũng cấp tốc chạy tới người áo đen bên cạnh, tạo thành cục diện giằng co. Bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, không dám có chút thư giãn. Nhất là một người áo đen khác cùng người áo đen này đứng song vai, giữa hai người tựa hồ có đặc thù ăn ý, động tác của bọn hắn đều nhịp, cho người ta một loại thân mật vô gian cảm giác. Đột nhiên, hai tên người áo đen đồng thời vươn tay, dùng sức chấn động, trên người áo bào đen trong nháy mắt phá toái. Đám người kinh ngạc phát hiện, áo bào đen phía dưới vậy mà ẩn giấu đi hai bộ đầu sói thân người, mọc ra hai cánh quái vật. Hình dạng của bọn nó quái dị mà khủng bố, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Đây là liên quân đám người vạn phần hoảng sợ, sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Có người thậm chí không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, ý đồ cùng những quái vật này bảo trì khoảng cách nhất định. Nên ẩn, Lôi Lạc Tháp Nhĩ, hai người các ngươi cho chúng ta giải thích một chút đi, đối mặt cái này hai cái quái vật kinh khủng, có người nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Nên ẩn cùng Lôi Lạc Tháp Nhĩ liếc nhau sau, nhao nhao lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ gặp hai người đồng thời phi thân đi vào hai cái quái vật bên cạnh, như là cùng nhiệt bình thường giới thiệu nói ha ha, chư vị đừng sợ, đây là hai ta tộc sáng thế tác phẩm của thần, Hoàn Mỹ Kết Tinh Huyết Lang. Chương 994, Thỉnh Thần chương 994, Thỉnh Thần dứt lời, cái kia hai cái nguyên bản tách ra huyết lang vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp lại cùng nhau, trên người bọn họ tản ra cường đại khiến người ta hít thở không thông khí tức, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận khủng hoảng. Tại trước mắt bao người, hai cái huyết lang thành công dung hợp thành một cái càng cường đại hơn cá thể, lực lượng càng là đạt được tăng lên cực lớn. Giờ phút này, thực lực của bọn nó đã vượt rất xa nửa bước siêu thoát chi cảnh, cách chân chính siêu thoát chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Mã Đặc Lạm khắc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm thán nói, thế nhân đều nói huyết tộc cùng lang tộc không đội trời chung, không nghĩ tới hai ngươi tộc thế mà quan hệ mật thiết, thế mà làm ra như thế một con quái vật đi ra. Nghe được Mã Đặc Lạm khắc lời nói, Nên ẩn cùng Lôi Lạc Tháp Nhĩ cười lên ha ha. Bọn hắn dương dương đáp ý đáp lại nói, ha ha, huyết lang chính là hai ta tộc đoạt thiên địa chi tạo hóa chế tác mà thành độc nhất vô nhị tồn tại, làm sao có thể nói thành là quái vật đâu. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng kiêu ngạo, phản phất đối với mình kiệt tác tràn đầy vô hạn tự tin. Tiếp lấy, bọn hắn cùng kêu lên hô to, đây mới là Hoàn Mỹ Thần. Lúc này, không khí hiện trường trở nên dị thường khẩn trương, mỗi người đều có thể cảm nhận được một cô áp lực lớn. Đột nhiên, Nên ẩn cùng Lôi Lạc Tháp Nhĩ hai người ra lệnh nói Mã tộc chính là dị loại, đáng chém. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ hướng Mã Đặc Lạc Khắc, la lớn, huyết lang giết hắn. Theo cái này âm thanh ra lệnh, cái kia dung hợp sau huyết lang trong nháy mắt nhào về phía Mã Đặc Lạc Khắc, mang theo sát ý vô tận. Huyết lang sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang, thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như trực tiếp hướng phía Mã Đặc Lạc Khắc đánh tới. Đối mặt huyết lang công kích, mặt khác tứ đại thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ muốn ngăn lại huyết lang. Nhưng mà, liên quân bên này mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Chỉ gặp ra Tô cùng Mã Lợi Á hai người liên thủ, cản lại bốn chân lĩnh cùng năm đầu lĩnh, mà cổ đại thiên hòa kiếm ca Á Đặc Lan đế tư thì cùng nhau xuất thủ, ngăn cản nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, song phương triển khai giao phong kịch liệt. Kiệt Kiệt, may A tộc đại thủ lĩnh, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi, Nên ẩn hai người cười lạnh nói. Bọn hắn biết rõ Mã Đặc Lạp Khắc đã lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào đào thoát huyết lang truy sát. Mã Đặc Lạp Khắc ý thức được chính mình không phải huyết lang đối thủ, không chút do dự quay người chạy trốn. Nhưng huyết lang tốc độ cực nhanh, như là nhanh như điện chớp bình thường, trong chớp mắt liền đuổi kịp Mã Đặc Lạp Khắc. Mã Đặc Lạp Khắc dốc hết toàn lực tiến hành phòng ngự, nhưng huyết lang cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt lại dễ dàng xé mở phòng ngự của hắn, nặng nề mà rơi vào trên người hắn. Mã Đặc Lạp Khắc kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thương thế quá nặng, căn bản là không có cách đứng dậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết lang từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang thần bí, nhanh như tia chớp xẹt qua chân trời, bắn thẳng về phía huyết lang. Đạo tia sáng này sáng chói chói mắt, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Huyết lang bị bất thình lình quang mang đánh trúng, thân thể run lên bần bật, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nó trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy phát sinh. Người nào lại dám đánh lén bản vương? Huyết lang gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, chuẩn bị cùng địch nhân một trận chiến. Nhưng mà, quang mang cũng không có cho huyết lang cơ hội phản kích. Chỉ thấy quang mang bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, đám người tập trung nhìn vào, lại là lần trước xuất thủ Ma tộc hoàng người Tổ Mã Hoàng. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi, bởi vì hắn thực lực sâu không lường được. Chỉ là một cái vật thí nghiệm thế mà thật sắp đạt tới siêu thoát cảnh giới, không thể để ngươi sống nữa. Tổ Mã Hoàng một mặt lạnh lùng nhìn về huyết lang, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Nghe được câu này, huyết lang sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nó ý thức được đối mặt mình địch nhân cũng không phải là phổ thông nhân vật, mà là một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Phu hoàng, ngài rốt cuộc đã đến, mau giết bọn hắn. Đại ca bị bọn hắn ám toán bốn chân lĩnh tông Đức Lý Khắc nhìn thấy Tổ Mã Hoàng hậu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tổ Mã Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt chung quanh liên quân đám người. Ánh mắt của hắn như là lưới dao bình thường sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Liên quân đám người cảm nhận được Tổ Mã Hoàng khí tức kinh khủng kia, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn biết, đối mặt cường đại như thế địch nhân, bọn hắn cơ hồ không có phần thắng. Tổ Mã Hoàng chậm rãi tay giơ lên, một cỗ cường đại năng lượng trong tay hắn hội tụ. Hắn chuẩn bị thi triển nhất kích tất sát tuyệt chiêu, đem tất cả địch nhân nhất cử tiêu diệt. Liên quân đám người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn qua Tổ Mã Hoàng. Bọn hắn biết, tiếp xuống một khắc khả năng chính là bọn hắn điểm cuối cuộc đời. Không cần che giấu, nếu không chúng ta đều được nằm tại chỗ này. Cổ thần tộc tộc trưởng Cổ Đại Trời sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thiên sứ tộc Gia Tô cùng Mã Lợi Á hai người, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Hắn biết rõ giờ phút này tình thế nghiêm trọng, nhất định phải khai thác hành động mới có thể thay đổi thế cục. Nghe nói như thế, Gia Tô cùng Mã Lợi Á liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Bọn hắn biết, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không có khả năng lại có giữ lại. Thế là, hai người đồng thời thành kính quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng hô to, xin mời phụ thần lần nữa giáng lâm, thanh âm vang vọng đất trời, tràn đầy đối với phụ thần kính ngưỡng cùng chờ mong. Cùng lúc đó, cổ thần tộc Sơ đại tộc trưởng Cổ Đại Trời cũng mở miệng khẩn cầu nói xin mời cổ thần giúp ta lui địch, ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất, phảng phất đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cổ thần trên thân. Theo thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận thanh thúy răng rắc âm thanh. Ngay sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, trong hư không vậy mà xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này tản ra hào quang chói sáng, phảng phất kết nối với một cái khác thế giới thần bí. Sau đó, đầy trời kim quang giống như nước thủy triều từ sau cánh cửa mặt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Hào quang sáng chói kia giống như thực chất, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Những kim quang này chiếu xuống thiên sứ tộc cùng cổ thần tộc các chiến sĩ trên thân, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại rót vào trong cơ thể của mình. Tại kim quang chiếu dọi xuống, hai tộc thành viên thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên. Nguyên bản ở vào trung vị thánh cảnh chiến sĩ nhao nhao đột phá bình cảnh, bước vào thượng vị thánh cảnh. Mà thượng vị thánh cảnh cường giả càng lại như cá gặp nước, tu vi không ngừng kéo lên. Vẹn vẹn 10 cái trong khi hô hấp, hai tộc liền ra đời hơn 10 vị thượng vị thánh cảnh cường giả. Trong đó, còn có mấy tên tuyệt đại thánh giả. Khí tức của bọn hắn vô cùng cường đại, làm người sợ hãi. Khi kim quang dần dần tiêu tán lúc, hai bóng người chậm rãi từ trong môn hộ đi ra. Đi ở phía trước, chính là lần trước giáng lâm thiên sứ tộc thượng đế, sáng thế thần gia Hòa Hoa, người mặc một bộ trắng loãng trường bào, sau lưng tản mát ra vô tận ánh sáng thần thánh, tựa như thiên thần hạ phàm. Chương 995, Cổ Thần, Lưu Minh. Chương 995, Cổ Thần, Lưu Minh. Vị thứ hai chính là một tên dáng người khôi ngô, người mặc chiến giáp màu vàng, đầu đầy tóc vàng thanh niên nam tử, hắn toàn thân tản ra cường đại mà khí tức thần bí, hiển nhiên giống như là chiến thần lâm trần bình thường. Hắn mỗi một bước đều như là dẫm tại vũ trụ trên trái tim, đưa tới không gian xung quanh có chút rung động. Bái kiến phụ thần. Thiên sứ tộc đám người nhao nhao thành kính quỳ lạy. Gặp qua cổ thần lão tổ. Cổ thần tộc đám người không người tham viếng. Đáng chết Gia Hòa Hoa lại là ngươi, phân thân của ngươi là không cần tiền sao? Tổ Mã Vương nhìn thấy Gia Hòa Hoa sau, nhịn không được nổi giận mắng. Cổ thần, ngươi thế mà cũng tới, thế giới này đến cùng có cái gì đáng giá các ngươi tốn công tốn sức đổ vật? Tổ Mã Vương tò mò hỏi, hắn vẫn muốn biết đáp án của vấn đề này, đây đã là một cái khốn nhiều hắn mười mấy vạn năm bí ẩn. Sâu kiến, nhanh chóng tối lui, nếu không chém ngươi. Tên kia được xưng cổ thần nam tử ngữ khí băng lãnh lại mang theo một tia khinh thường, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn cùng tự tin. Cuồng vọng. Tổ Mã Vương gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý, hắn không thể chịu đựng được cổ thần thái độ phế lối. Thật coi bản hoàng sợ các ngươi không thành, phải nhớ kỹ nơi này chính là Huyền Hoàng đại thế giới, không phải ngoại giới, coi như các ngươi như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng phát huy ra vượt qua siêu thoát cảnh thực lực. Tổ Mã Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, liên đệ bản hoàng đến lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Tổ Mã Hoàng chiến ý dâng trào nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Cổ thần nhìn về phía Gia Hòa Hoa, ngươi tới đi, lần trước ta đã xuất thủ qua, nơi này thiên đạo đối với ta mười phần bài xích, ta xuất thủ đoán chừng trực tiếp cho ta khu ra ra tiểu thế giới này. Gia Hòa Hoa mở miệng nói, tốt. Lập tức được xưng là cổ thần nam tử trực tiếp một quyền hướng Tổ Mã Hoàng công sát mà đến. Cổ thần nắm đấm mang theo vô địch uy thế, phóng tới Tổ Mã Hoàng. Tổ Mã Hoàng không chút nào yếu thế, đồng dạng lấy một quyền đánh trả. Hai quyền va nhau, kích thích sóng năng lượng quét sạch bốn phía, đám người nhao nhao lui lại. Với lực lượng của hai người đụng vào nhau cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích, đem không gian chung quanh đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Tổ Mã Hoàng cùng cổ thần đồng thời lui về phía sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Xem ra thương thế của ngươi thật muốn khỏi hẳn, như vậy lại để cho ngươi nhiều nuôi chút thời gian đi. Cổ thần mười phần phách lối nói, lập tức vận chuyển công lực toàn thân thế đại lực trầm đánh ra lại đấm một quyền. Cổ thần quyền thức thứ nhất, hoành hành không sợ. Tổ Mã Hoàng cảm nhận được uy lực của một quyền này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được một kích này. Hắn điều động lực lượng toàn thân, thi triển ra Ma Bộ tộc tuyệt học, ý đồ ngăn cản một kích này. Song phương nắm đấm trên không trung gặp nhau, bộc phát ra huyết đục va chạm thanh âm, năng lượng kinh khủng sóng xung kích quyết tán ra đến, không gian chung quanh đều bơm méo. Nhưng mà, Tổ Mã Hoàng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, bị cổ thần nắm đấm đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, Tổ Mã Hoàng sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ma bí thuật đảo ngược thời gian. Tổ Mã Hoàng hét lớn một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, nguồn lực lượng này cường đại dị thường, không gian chung quanh đều xuất hiện từng đạo vết rách. Tại thời khắc này, bốn phía thời gian phảng phất đình chỉ lưu động, hết thảy đều trở nên đứng im đứng lên. Mà Tổ Mã Hoàng thân thể thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục, nguyên bản vết thương sâu tới xương cũng tại trong chớp mắt khép lại, thậm chí ngay cả trên thân vết máu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tổ Mã Hoàng khí thế không ngừng kéo lên, hai mắt lóe ra lăng lệ quang mang, hắn đã quyết định dốc hết toàn lực cùng cổ thần một trận chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Gia Hòa Hoa xuất thủ. Chỉ gặp hắn huy động trong tay quyền trượng, một đạo sáng chói thánh quang từ quyền trượng đỉnh bắn ra, nhanh như tia chớp bắn về phía Tổ Mã Hoàng. Thiên sứ thẩm phán. Gia Hòa Hoa khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tổ Mã Hoàng. Tổ Mã Hoàng trong lòng giật mình, cảm nhận được đạo thánh quang kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn vội vàng né tránh. Nhưng mà thánh quang tốc độ cực nhanh, như là thuấn di bình thường, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Tổ Mã Hoàng đội vàng vất tay ngăn cản, nhưng vẫn là bị thánh quang đánh trúng vào bả vai. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng giận. Tổ Mã Hoàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Gia Hòa Hoa cùng Cổ Thần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ hôm nay muốn chiến thắng Liên Quân đã không thể nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. "Tốt, coi như các ngươi hung ác, chuyện này hôm nay ta nhớ kỹ. Cho các ngươi hai người một bộ mặt, một năm sau, chúng ta quyết nhất tử chiến, đến lúc đó ta Ma tộc chắc chắn dốc hết toàn tộc chi lực diệt đi các ngươi những kẻ ngoại lai này." Tổ Mã Hoàng hung tợn nói ra. Ma tộc sở thuộc nghe lệnh, rút lui. Tổ Mã Hoàng ra lệnh. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Đạo mệnh lệnh này dường như sấm sét nổ vang tại mỗi cái Ma tộc nhân bên hai. Bọn hắn nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui sướng. Lập tức càng là vung tay lên, Vũ đại thủ lĩnh, Cửu Vương, đông đảo Ma tộc cao tầng hư không tiêu thất không thấy. Tổ Mã Hoàng cho thấy hắn thực lực cường đại cùng lực khống chế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Phía dưới Ma tộc đại quân đang nghe mệnh lệnh sau, cũng nhao nhao bắt đầu giống như thủy triều thối lui. Bọn hắn ngay ngắn trật tự quay người rời đi, không có chút nào bối rối cùng chần chờ. Ma tộc tính kỷ luật cùng tổ chức tính làm cho người tán thưởng không thôi. Chúng ta thắng lợi, Liên Quân tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô đạo. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, hưng phấn mà hô to thắng lợi khẩu hiệu. Trận chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa phi phàm, là một trận gian nan mà thắng lợi huy hoàng. Nhưng mà, Liên Quân cao tầng lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn biết, mặc dù bọn hắn thành công đánh lui Ma tộc, nhưng tiếp xuống mới thật sự là sinh tử chi chiến. Đối mặt sắp đến không biết khiêu chiến, bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đi thôi, một năm về sau mới thật sự là khoáng thế đại chiến, đến lúc đó Ma tộc Tam Hoàng sẽ cùng nhau xuất động, trong các ngươi nhất định phải ra lại một tên siêu thoát chi cảnh cao thủ mới có thể trong tương lai đại chiến bên trong chiến thắng. Cổ Thần cùng Gia Hòa Hoa hai người trở lại trong liên quân, đối với liên quân cao tầng khuyên bảo. Hai vị tiền bối, cái kia Ma tộc Tam Đại Hoàng giả thực lực như thế nào? Ma tộc Tam Hoàng theo thứ tự là Mã Nhã Hoàng, Úc Mã Hoàng, Tổ Mã Hoàng, trong đó Tổ Mã Hoàng thực lực yếu nhất, Mã Nhã Hoàng thực lực mạnh nhất. Cái gì? Tổ Mã Hoàng lại là yếu nhất? Không sai. Chính là bởi vì hắn yếu nhất, lúc trước nhận được thương nhẹ nhất, cho nên mới khôi phục nhanh như vậy, đoán chừng hai người kia còn không có hoàn toàn khôi phục, bằng không lần này tới đến cũng không phải là Tổ Mã Hoàng một người, mà là Tam Hoàng đều tới. Tiền bối, muốn hay không chúng ta thừa dịp bọn hắn thương thế chưa lành trước đó trực tiếp trộm nhà liên quân cao tầng đề nghị? Không thể. Địa tâm thế giới chính là Ma tộc đại bản doanh, nơi đó đối với siêu thoát chi cảnh áp chế thập phần cường đại, ở nơi đó chúng ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nửa bước siêu thoát chi cảnh thực lực. Siêu thoát phía dưới đều là run rế, các ngươi đi chỉ có thể là cho bọn hắn đưa đồ ăn. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đương nhiên là có. Đó chính là tại trong một năm này lần nữa sinh ra một đến hai tên siêu thoát chi cảnh cường giả. Hai người chúng ta cũng không thể ở lâu, phương thế giới này thiên đạo đối với chúng ta áp chế rất lớn. Cho nên chư vị vì có thể sống sót, cố lên nha. Sau đó liên quân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được khải hoàn hồi chiều. Chỉ là trước khi đi thời khắc, Gia Hòa Hoa cùng Cổ Thần đều thật sâu nhìn một cái đại tần rời đi phương hướng, nhất là tại Trương Tam Phong cùng Đông Hoàng Thái một thân bên trên dừng lại mấy hơi. Chương 996, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 996, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghỉ ngơi lấy lại sức trong một năm, các tộc nhao nhao đem ép dương tài nguyên toàn bộ đem ra. Trong đó nhất là lấy thiên sứ tộc cùng Cổ Thần tộc là nhất, dù sao có Gia Hòa Hoa cùng Cổ Thần hai cái lao bất tử chỉ điểm. Lucifer, Satan, Gia Bách Liệt, Michael bốn người thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, bị Gia Hòa Hoa lấy thủ đoạn đặc thù tăng lên tới nửa bước siêu thoát chi cảnh. Trong đó tuyệt đại thánh cảnh cũng nhiều không ít, nhưng là siêu thoát chi cảnh lại là chậm chạp không có khả năng sinh ra. Xem ra bản tọa đoán không sai, chỉ có thế giới này dân bản địa mới có thể đột phá đến siêu thoát chi cảnh, chúng ta những kẻ ngoại lai này nửa bước siêu thoát chính là chúng ta đỉnh điểm. Gia Hòa Hoa mở miệng. Phu thần, phương thế giới này thiên đạo không còn khu trục ngài. Gia Tô mở miệng. Phương thế giới này thiên đạo hẳn là xảy ra vấn đề, tựa hồ bị không hiểu thủ đoạn cho cầm giữ, chỉ cần không phát vung ra vượt qua siêu thoát cảnh giới lực lượng liền không sao. Trong miệng các ngươi cái kia đại tần sắc thực bất phàm, bản tọa loáng thoáng trên người bọn hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ huyền nữ khí tức. Ngài nói đến thế nhưng là chư thiên trong vạn giới vị vô thượng tồn tại kia. Không sai. Rất nhiều người của đại thiên thế giới lục tục ngao ngoe dáng lâm thế giới này cũng là bởi vì truyền thuyết vị kia huyền nữ đại năng từng tại thế giới này lưu lại trí bảo. Đại năng, tại chư thiên vạn giới đó cũng đều là vô thượng tồn tại, liền xem như Gia Hòa Hoa bản thể đều là kém xa. Vật kia có khả năng nhất tại Ma tộc nơi đó, bởi vì bọn hắn chính là thế giới này mạnh nhất tồn tại, lại thêm thiên đạo phía sau bồi dưỡng. Chúng ta nhất định vì phụ thần tranh đoạt đến bảo vật này, cho dù là liều rơi đầu tính mệnh này, thiên sứ tộc cao tầng đám người nhao nhao tỏ thái độ. Không sao, hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể. Cổ Thần tộc tại Cổ Thần trợ giúp bên dưới, thực lực tăng lên cũng 10 phần to lớn. Đại tộc lão, hai tộc lão, tam tộc lão, đương đại tộc trưởng bốn người cũng bị Cổ Thần lấy vĩ lực tăng lên tới nửa bước siêu thoát chi cảnh. Còn lại mấy vị tộc lão, còn có một số nội tình nhân vật cũng tăng lên tới tuyệt đại thánh giả chi cảnh. Đại tân hẳn là thế giới này người có thiên mệnh, siêu thoát ra thế giới này thiên đạo không chế, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể cùng đại tần trở mặt, tạo mối quan hệ. Cổ Thần dặn dò. Cổ Thần đại nhân, chỉ là một cái người hạ giới cần phải như vậy bận tâm bọn hắn sao? Sơ đại tộc trưởng Cổ Đại Trời có chút bất mãn. Lúc đầu đương đại tộc trưởng Cổ Đạo Âm Thanh bọn hắn từ trước đến nay đại tần thân cận, từ khi hắn xuất thế, khống chế tộc đàn sau, liền hưu ý vô ý ở giữa xa lánh cùng đại tần quan hệ, phát ra từ nội tâm xem thường người hạ giới. Người đang chất vấn lão phu. Cổ Thần không chút biểu tình nói ra. thuộc hạ không dám, cổ đại trời kinh sợ. Từ hôm nay trở đi, nói tiếng ngươi tiếp tục chấp trưởng hạ giới cổ thần tộc, cổ đại trời ngươi phụ tá nói tiếng, có thể có ý kiến. Cần tuân cổ thần pháp chỉ. Cổ thần đại nhân, đại tần có phải hay không cùng bị kia huyền nữ đại nhân có chỗ liên quan? Cổ đạo âm thanh hỏi. Nói tiếng, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi không chỉ có thiên phú thượng giai, tâm tính cũng mười phần thông thấu, có cơ hội bản tọa mang ngươi tiến về thượng giới. Đa tạ cổ thần đại nhân. Còn lại cổ tộc người nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ. Các ngươi cũng đừng nhục trí, chỉ cần đoạt được món bảo vật kia, lão phu trực tiếp tiếp dẫn các ngươi rời đi giới này. Là huyết tộc trụ sở. Bây giờ huyết tộc cùng lang tộc đã tốt chung một phe, hai nhà đã đem tộc nhân tập trung đến cùng một chỗ. Một tòa to lớn trong huyết trì, có vài chục thân ảnh đang ở bên trong tắm rửa, trên thân còn cắm rất nhiều đường ống dẫn, trong đó có rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Huyết tộc đời thứ hai hấp huyết quỷ bảy đại chân tổ, Đức Cổ Lạc, 13 thị tộc sơ đại tộc trưởng, lang tộc đời thứ hai tiên tri, đời thứ hai tộc trưởng. Thất thất lang, còn có mấy tên lang tộc trưởng lão. Bên ngoài nên ẩn cùng lôi lạc thăm nhĩ, còn có tên kia huyết lang đều tại đội vàng quan sát huyết trì động tĩnh. Từ ngực huyết trì bắt đầu sôi trào lên, ngay sau đó trong huyết trì người sói cùng huyết tộc bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Thẳng đến sau cùng dung hợp, biến thành từng cái huyết lang. Ha ha, chúng ta cuối cùng thành công, cái này tương lai vùng biển vô tận thiên hạ là chúng ta, nên ẩn cùng lôi lạc tháp nhị lớn tiếng cùng thiếu. Phốc phốc, trong lúc bất chợt nên ẩn trực tiếp xuất thủ, một thanh móc ra lôi lạc tháp nhị trái tim, sau đó ngay trước nó mặt bắt đầu ăn. Nên ẩn, ngươi, vì cái gì? Lôi lạc tháp nhị không hiểu. Ha ha, như vậy vĩ đại thí nghiệm chỉ có thể có một người chủ nhân, chỉ có thể là ta vĩ đại huyết tộc đế hoàng nên ẩn. Lập tức trực tiếp bắt lại lôi lạc tháp nhĩ nhảy vào trong huyết trì. Bản tọa muốn trở thành giữa thiên địa duy nhất tạo vật chủ, trong huyết trì chuyển đến nên ẩn không chút kiêng kỵ tiếng cười. Á Đặc Lan đế tư trụ sở. Một tòa lâm thời dựng trong thần điện, có 4 tòa quan tài thủy tinh trưng bày ở nơi đó. Làm cấm kỵ hải vực gần với ma tộc tồn tại Á Đặc Lan đế tư bộ tộc làm sao có thể vẹn vẹn chỉ có như vậy nội tình. Á Đặc Lan đế tư hoàng thất mạnh nhất lao tổ kiếm ca Á Đặc Lan đế tư, tứ đại cự đầu, đương đại hoàng chủ, 12 thân vương, tam đại nguyên soái, 6 vị phó soái, 12 vị đại tướng. Tiếp theo chính là thần điện đương đại điện chủ Ba Tắc Tây, tứ đại phó điện chủ, 9 đại tư tế, 12 chấp sự. Đông đảo Á Đặc Lan đế tư quyền quý tề tụ tại trong thánh điện. Cung đình lão tổ xuất thế, đám người trừ kiếm rượu Á Đặc Lan đế tư bên ngoài, nhao nhao một gối quỳ xuống quỳ lạy. Phanh, phanh. 6 cố vách quan tài theo thứ tự bắn ra, lập tức 6 đạo bóng người theo thứ tự bước ra, 5 nam 1 nữ, 5 nam 3 tên lão giả, 1 tên thanh niên, 1 tên thiếu niên, 1 nữ chính là 1 tên tuyệt mỹ thiếu nữ. Bộ thứ nhất trong quan tài đi ra người chính là 3 tên lão giả bên trong một cái, chính là Á Đặc Lan đế tư bộ tộc hoàng thất lão tổ một trong, tên là Thiên Quân Á Đặc Lan đế tư, đời thứ 13 hoàng chủ. Bộ thứ hai quan tài người cũng là 3 tên bên trong lão giả một người, tên là Ngàn Đạo Mại Nhĩ tư, chính là thần điện đời thứ 10 điện chủ. Bộ thứ ba quan tài người chính là 3 tên lão giả bên trong cái cuối cùng, tên là Ma Yết Á Đặc Lan đế tư, chính là Á Đặc Lan đế tư hoàng thất đời thứ 9 hoàng chủ. Bộ thứ tư quan tài chính là tên thanh niên kia, tên là Vạn Triệt Quỳnh tư, chính là thần điện đời thứ 7 điện chủ. Bộ thứ năm quan tài chính là tên kia duy nhất tuyệt mỹ thiếu nữ, đầu đội thủy tinh quan, người mặc thủy tinh lưu quần váy, tên là Hoàng Áo, chính là thần điện đời thứ nhất điện chủ. Bộ thứ 6 quan tài chính là tên thiếu niên kia, khí chất nho nhã, người mặc trường bào màu xanh biếc, một đầu màu xanh đậm tóc dài, tướng mạo tuấn mỹ, tên là Kiêm Gia Á Đặc Lan đế tư, chính là Á Đặc Lan đế tư bộ tộc đời thứ nhất hoàng chủ, cũng là Á Đặc Lan đế tư đế quốc người sáng lập. Kiếm ca, đã xảy ra chuyện gì? Thế mà ngay cả ngươi cái này nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả đều bãi bình không được. Đúng rồi, những người khác đâu? Thiên Quân Á Đặc Lan đế tư hỏi. Các ngươi đều lui ra đi, Kiếm ca mở miệng. Là, lập tức những người còn lại nhao nhao thối lui ra khỏi trong đại điện. Lúc đầu lúc trước quan tài thủy tinh chính là 12 cỗ, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong đó 5 cỗ quan tài bên trong người đã chết già rồi, sinh mệnh hao hết. Chương 997, Thánh nhân xuất thế. Chương 997, Thánh nhân xuất thế. Dù sao mặc dù Á Đặc Lan đế tư bộ tộc mặc dù tuổi thọ đã lâu, nhưng là cũng không phải trường sinh bất tử, chết mất 5 người kia cũng chỉ là tuyệt đại thánh giả mà thôi. Bọn hắn đều đã chết, Kiếm ca có chút thương tâm nói ra. Thời gian mới là địch nhân đáng sợ nhất, ai cũng chạy không thoát. Trở lại chuyện chính. Lần này tỉnh lại chúng ta, ngươi cũng biết ý vị như thế nào đi. Đương nhiên, nếu không phải sự tình khẩn cấp, ta cũng sẽ không tỉnh lại các ngươi. May A tộc không chỉ có bài trừ phong ấn, mà lại tam đại hoàng giả đều xuất hiện, tựa hồ dự định gì thế, nhất thống huyền hoàng. Hừ, ba tên kia làm sao dám, chẳng lẽ là thiên đạo cùng bọn hắn lại đã đặt thành giao dịch gì phải không? Tên thiếu niên kia cũng chính là Kiêm Gia Á Đặc Lan đế tư suy đoán. Dù sao trừ thái cổ trước đó lần kia khách đến từ thiên ngoại giáng lâm, may A tộc liền chưa từng có xuất động qua hoàng giả. Lần này có phải hay không lại có khách đến từ thiên ngoại giáng lâm? Là người nào? Thiên sứ đại thế giới chi chủ Gia Hòa Hoa, cổ thần đại thế giới chi chủ cổ thần. Vị kia không có giáng lâm đi. Kiếm Diệu tự nhiên biết thiếu niên trong miệng nói tới vị kia là ai, chính là vị kia mỹ nữ. Không có. Người đem chúng ta phong ấn sau đó phát sinh đại sự nói với chúng ta một lần. Là lão tổ. Lập tức Kiếm Diệu đem tất cả biết đến tình huống 1 năm 1 mười nói cho 6 người. Đại thế chi tranh, thắng làm đua thua làm giặc ngay tại một thế này, chư vị vì Á Đặc Lan đế tử, cũng vì chính chúng ta, một thế này chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Là, mấy người còn lại mở miệng. Dù sao lại không tranh một chuyến, bọn hắn thật phải chết già. Đại tần trụ sở. Tấn Thăng đến nửa bước siêu thoát chi cảnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trương Tam Phong hai người vận dụng vô thượng vĩ lực đem đại bảng biển đế quốc, Hùng Sư đế quốc, Quang Minh giáo đỉnh, Hắc Ám giáo đỉnh tứ đại động thiên thế giới ngạnh sinh sinh cho dung hợp lại cùng nhau. Giờ này khắc này động thiên thế giới bên trong linh khí mức độ đậm đặc có thể nói là gia tăng tới cực điểm, đại tần đám người cảnh giới đều đang nhanh chóng tăng lên. Trong năm đó lại có rất nhiều người đột phá đến thượng vị thánh giả, trong đó tiểu thành thánh giả, đỉnh tiêm thánh giả cũng có rất nhiều, còn có hơn 20 tên tuyệt đại thánh giả. Trương Tam Phong, Đông Hoàng Thái Nhất hai người càng là vì Tần Tiêu giao luyện chế được Long Phượng Đan, loại này đoạt tiên địa tạo hóa đồ vật. Trong lúc đó Quỷ Cốc Tử, Liệt Tử, Mạnh Tử, Hạ Vũ, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu sáu người trước đám người một bước tăng lên tới nửa bước siêu thoát chi cảnh. Động tiên thế giới trung tâm nhất khu vực. Bạch Khởi, Nô Khởi, Kim Đại, họ Nam Cung Vừa, Trương Quế Phương, Trương Quê. Trong quân võ tướng đang lúc bế quan đột phá nửa bước siêu thoát chi cảnh. Bắc Minh Con, Nam Hoa, Hỏa Long Chân Nhân, La Độc Thân, Tứ Đại Thiên Sư. Các loại hộ quốc cung phụng cũng đang bế quan đột phá nửa bước siêu thoát chi cảnh. Bọn hắn bốn phía càng là bày ra cỡ lớn tụ linh trận, chín tòa thành núi một dạng linh thạch bày ra bốn phía, trong đó có mấy tòa đã hóa thành một đá. Hạ Vũ bọn hắn sáu người ngay tại vì mọi người hộ pháp. Trong một ngôi đại điện, Tần Tiêu Giao đang lúc bế quan tu luyện, bên ngoài Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong hai người vì đó hộ đạo. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, Tần Tiêu Giao mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Dòng này Phượng Đan quả nhiên cứng hãn, thế mà trực tiếp giúp ta ngay cả vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới nhất cử đột phá đến nửa bước siêu thoát chi cảnh, thật sự là khủng bố như vậy. Đáng tiếc chỉ là một viên Long Phượng Đan, nếu là có 9 mai chính mình liền có thể thu hoạch được trong truyền thuyết Long Phượng thần thể. Long Phượng thần thể phòng ngự vô song, tích huyết chủ sinh, trường sinh bất lão. Nhiều loại nghịch thiên công năng, liền xem như tại Chư Thiên vạn giới cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Đúng rồi, rất lâu không có triệu hoán, không biết lần này có thể triệu hồi ra nhân vật bậc nào. Đốt. Cảm nhận được ký chủ đã đạt đến nửa bước siêu thoát chi cảnh, đặc biệt mở thả thần cấp triệu hoán. Thần cấp triệu hoán là cái gì? Mỗi lần tiêu hao hết 10 triệu nhiệm vụ điểm, giữ gốc chính là tuyệt đại thánh giả, vận khí tốt có thể xuất siêu thoát cảnh giới. Vừa vặn mình còn có 60 triệu nhiệm vụ điểm không dùng, trước tiên có thể thăm dò sâu cạn. Tới trước một lần thần cấp triệu hoán. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Không sai. Ký chủ triệu hoán đi ra Lý Bạch chính là lịch sử cùng diễn nghĩa đem kết hợp tồn tại, thực lực chính là nửa bước siêu thoát chi cảnh. Ta đi không hổ là Lý Thái Bạch, thực lực thế mà mạnh như vậy. Đem còn thừa 50 triệu toàn rút. Đốt. Thần cấp rút thưởng hàng năm chỉ có thể làm 3 lần. Còn có loại hạn chế này. Đã hiểu, tránh cho ta quá vô địch. Đến 2 lần thần cấp triệu hoán. Khấu trừ nhiệm vụ điểm 20 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 30 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khẩm câu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được văn trọng. Ta thao. Hệ thống, ngươi thật sự là đẹp trai chết, quá yêu ngươi chỉ gặp động thiên thế giới bên trong kim quang tràn ngập, trong đó càng là trộn lẫn lấy hào quang màu tím, mặt đất nở sen vàng. Vô số cảnh tượng kỳ dị liên tiếp xuất hiện. Hai đạo thân ảnh vĩ nạn phảng phất từ trong dòng sông thời gian dậm chân mà ra. Người thứ nhất chính là người mặc chiến giáp đồng tàu, cầm trong tay song tiên, tọa hạ mặc kỳ lân, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, mọc ra ba con mắt láo giả. Người thứ hai chính là một tên người mặc nho bào, tay trái cầm trượng, tay phải nâng giản, chân đặt một đôi vải thô dày, mặt mũi tràn đầy hòa ái, nhìn khổng vũ hữu lực láo giả. Chỉ một thoáng toàn bộ đại tần quốc vận dâng lên, càng là ngưng tụ ra một đầu ngũ trảo kim long. Ta thao, khủng bố như thế sao? Không có bế quan đại tần văn võ nhau nhau ra nên tiếp hai vị, mỗi người đều lộ ra vẻ kích động, Tần Tiêu Giao cũng tự mình đi ra đón lấy. Không nghĩ tới ngay cả Khổng Khâu gia hỏa này đều nhập thế. Đông Hoàng Thái Nhất đánh giá Khổng Khâu thân ảnh. Người này chẳng lẽ là vị kia phải không? Đông Hoàng Thái Nhất có chút chấn kinh nhìn qua mặc kỳ lần trên người lão giả. Ba con mắt, đánh vương kim tiên, không sai khẳng định là hắn, không nghĩ tới bệ hạ thế mà ngay cả nhân vật như vậy đều triệu hoán đi ra. Thảo dân Khổng Khâu gặp qua bệ hạ. Khổng Khâu không mình hành lễ, làm nho ra thánh nhân Khổng Tử đối với lễ là phi thường xem trọng. Gặp qua Khổng phu tử. Thần Tiêu Giao vội vàng thu hồi giá đỡ, đối với Khổng Tử hành lễ. Học sinh tuân tử, bái kiến thánh nhân. Học sinh tuân lúc, bái kiến thánh nhân. Vinh gia Hàn Tín, gặp qua nho ra thánh nhân. Chư vị đồng liêu không cần đa lễ. Văn trọng bái kiến bệ hạ. Văn trọng đi xuống kỳ lần, không mình hành lễ. Nghe thái sư không cần đa lễ. Thần Tiêu Giao vội vàng đỡ dậy nghe thái sư. Hai cái ý khó bình nghe thái sư cùng Kháo Sơn Vương đều ưa. Gặp qua nghe thái sư. Tần Tiêu Giao đáp lễ, hiển nhiên đối với Văn Trọng coi trọng không tại Khổng Phu Tử phía dưới. Hậu thế mạn học Hàn Tín, Lý Tịnh, Nhạc Phi, Kim Đại. Gặp qua nghe thái sư, tất cả võ tướng nhao nhao hành lễ. Thậm chí một chút võ đạo cao thủ nhìn thấy Văn Trọng cũng đều đi một cái hậu bối lễ. Các vị đạo hữu khách khí, ta Hoa Hạ có chư vị rất may. Chúng ta sinh ở Hoa Hạ cũng mười phần hy vọng, đám người thoải mái cười to. Chương 998, Tần Tiêu Giao bí mật chương 998, Tần Tiêu Giao bí mật cấm kỵ hải vực, địa tâm thế giới, may a tộc đại bản doanh. Kim tự tháp thứ 999 tầng, động tiên thế giới. Nơi này là một cái thần bí mà cổ lão địa phương, tràn đầy năng lượng cường đại cùng vô tận bí mật. May A tộc nhân vật trọng yếu bọn họ tụ tập ở chỗ này, bao quát Tam Hoàng, Lục Đại Thủ lĩnh, Cựu Vương, cùng Đại Tộc Lão, Đại Nguyên Lão, Lớn Thái Thượng, Đại Trưởng Lão, Đại Thánh Giả, còn có 81 chi mạch xếp hạng top 11 chi mạch tộc trưởng, cùng 36 tên tư tế, phạ dạ, tiên tri. Bọn hắn tổng cộng 99 người, đều là May A tộc tinh anh cùng lãnh tụ. Những người này toàn bộ chiếm cứ tại động tiên thế giới trung tâm nhất, trung quanh chất đầy vô số linh thạch, giống như núi nhỏ. Đồng thời, còn có một số bách tộc người bị hút khô thi thể, tản ra khí tức quỷ dị. Tại động tiên thế giới chỗ cao nhất, Mã Nhã Hoàng hoành thân mà đứng, hắn là Tam Hoàng đứng đầu, có được chí cao vô thượng quyền uy. Giờ phút này, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng mặc niệm cổ lao pháp quyết, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn tuôn ra. Trên bầu trời lập tức lập lòe lên đầy trời kim quang, như nước mưa giống như vương xuống đến. Là thiên đạo chúc phúc. May A tộc đám người kích động hô, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ý vị này bọn hắn sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên cùng đột phá. Mã Nhã Hoàng thanh âm truyền khắp toàn bộ sân bãi, nín thở ngưng thần, tĩnh tâm đột phá, lời của hắn phảng phất có một loại ma lực, để ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng chờ mong. Đám người nhao nhao nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, chuẩn bị nên đón sắp đến đột phá. Đúng lúc này, Úc Mã Hoàng cùng Tổ Mã Hoàng cũng phi thân lên, đi tới Mã Nhã Hoàng bên cạnh. Khí tức của bọn hắn cường đại mà ổn định, hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, thậm chí còn hơi có tinh tiến. Cái này khiến bọn hắn lòng tin tăng gấp bội, cảm thấy mình có đầy đủ thực lực đối kháng bất cứ địch nhân nào. Trời cũng giúp ta. Mã Nhã Hoàng hưng phấn mà hô. Hắn biết do cơ hội lần này khó được, nếu như có thể bắt lấy thời cơ này, bọn hắn liền có thể nhất cử tiêu diệt vùng biển vô tận uy hiếp, thực hiện dã tâm của mình. Đại ca, Á Đặc Lan Đế Tư mấy lão gia hỏa kia cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn hay không trước làm thịt bọn hắn? Tổ Mã Hoàng mở miệng hỏi. Hắn đối với mấy cái này lão gia hỏa trong lòng còn có lo nghĩ, lo lắng bọn hắn sẽ trở thành chính mình tiến lên trên đường trở ngại. Không cần như vậy, chúng ta 3-1, ưu thế tại chúng ta. Mã Nhã Hoàng tỉnh táo phân tích nói. Hắn tin tưởng lấy bọn hắn thực lực bây giờ, dù cho đối mặt Á Đặc Lan Đế Tư đám lão già này, cũng có được tuyệt đối phần thắng. Mà lại, bọn hắn cần giữ lại một chút lực lượng để ứng đối khả năng xuất hiện tình huống khác. Lại nói, bọn hắn cũng không phải là chúng ta mạnh nhất địch nhân, chúng ta mạnh nhất địch nhân một mực là những khách đến từ thiên ngoại kia Lao Tam, ngươi phụ trách trợ giúp bọn hắn đột phá, tăng lên thực lực của bọn hắn. Ta cùng lão nhị thì mang theo hắn tiến về cấm địa một chuyến, trợ giúp hắn luyện hóa thể nội kiếm khí. Mã Nhã Hoàng đều đâu vào đấy an bài nhiệm vụ. Tốt. Tổ Mã Hoàng lập tức đáp ứng. Hắn biết mình trách nhiệm trọng đại, nhưng hắn cũng tràn ngập lòng tin có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ chúng ta ngày xuất quan, chính là san bằng vùng biển vô tận thời điểm. Mã Nhã Hoàng hào tình vạn trượng nói, ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, phảng phất đã thấy tương lai thắng lợi chẳng cảnh. Theo Mã Nhã Hoàng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ mãnh liệt đấu trí cùng quyết tâm. Cấm kỵ hải vực, Tam Tiên Đảo. Hải thú bộ tộc Tam Đại Hoàng giả tề tụ tại Đồng Lai đảo bên trên. Tương Liễu miệng nói tiếng người, ra hoa hoa, cổ thần phân thân của bọn hắn lại giáng lâm huyền hoàng thế giới, xem ra chúng ta thật sự có hy vọng rời đi nơi này. Đại ca, ngươi nói vị vô thượng tồn tại kia lưu lại đến cùng là cái gì? Vì sao nhiều như vậy chư thiên vạn giới cường giả tấp nập giáng lâm đến thế giới này? Chim đại bàng một mặt tò mò nhìn về phía Tương Liễu. Nghe nói là một vị vô thượng đại năng tinh huyết, có thể trợ bọn hắn loại kia vạn cổ cự đầu đều có thể cố gắng tiến lên một bước thần vật. Tương Liễu vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Người nào?" Đột nhiên, Tương Liễu ánh mắt quét về phía hướng tây bắc trong hư không, quát lớn: "Ha ha, không hổ là hải thú bộ tộc Tam Đại Hoàng giả đứng đầu." Tương Liễu yêu hoàng theo cười to một tiếng âm thanh truyền đến, ẩn tàng vào trong hư không bóng người hiện thân nói ra: "Vị này hẳn là tiên đường đại thế giới chi chủ được xưng là thượng đế gia hỏa hoa đi." Tương Liễu nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Mà vị này hẳn là cổ thần đại thế giới chi chủ." Cổ thần đi một bên, chim đại bàng cũng mở miệng nói: "Đúng là chúng ta hai người." Gia Hỏa Hoa cùng cổ thần hai người liếc nhau sau, đồng thời đáp lại: "Không biết hai vị đến đây cần làm chuyện gì?" Tương Liễu cau mày, ánh mắt đảo qua hai người, trong lòng âm thầm cảnh giác, chậm rãi mở miệng hỏi thăm: "Trợ giúp các ngươi rời đi thế giới này." Cổ thần cùng Gia Hỏa Hoa đồng thời mở miệng, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng cùng hứa hẹn. "Cái gì?" Tương Liễu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn xem bọn hắn. Lời ấy làm thật, chim đại bàng cũng không nhịn được lên tiếng xác nhận, trong mắt lóe ra hy vọng chi quang. "Xác thực như vậy." Gia Hỏa Hoa nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. "Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, các ngươi có yêu cầu gì?" Thiên Ma ánh mắt sắc bén, trực tiếp điểm minh quan khóa vấn đề: "Trợ giúp chúng ta đối phó Mai A tộc." Cổ thần khẽ miệng khẽ nhếch, nói ra điều kiện của mình. Hai vị thế nhưng là vạn cổ cự đầu, làm sao e ngại một cái nho nhỏ siêu thoát chi cảnh? Tương Liễu không hiểu hỏi, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Nơi này tiên đạo đối kẻ ngoại lai 10 phần bài xích, cảnh giới càng cao bài xích càng lớn, chúng ta ở chỗ này ngay cả một phần ngàn tỷ thực lực đều không phát huy ra được. Gia Hỏa Hoa mở miệng giải thích, trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ. "Để cho chúng ta suy tính một chút." Tương Liễu, chim đại bàng cùng Thiên Mã lướt nhau, trao đổi một cái ánh mắt sau, do Tương Liễu mở miệng nói ra: "Đúng rồi, quên nhắc nhở ba vị, các ngươi sau lưng tộc đàn đã tìm kiếm các ngươi nhiều năm, chờ chúng ta lần này rời đi giới này sẽ đem tin tức của các ngươi nói cho các ngươi biết sau lưng tộc đàn, không biết ý như thế nào." Cổ thần chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung: "Chúng ta trước tiên có thể lập xuống tiên đạo lợi thể." Gia Hỏa Hoa tiếp lời nói ra: "Tốt." Tương Liễu bọn người cùng kêu lên đáp. Lập tức hai người dẫn đầu lập xuống tiên đạo lợi thể, thiên này đạo không phải kia thiên đạo, chính là chư thiên vạn giới tiên đạo. Lập tức hai người đi thẳng. "Đại ca, chúng ta thật muốn trợ giúp bọn hắn sao?" "Đương nhiên. Dù sao thiên đạo lợi thể đã lập, nhưng là đồ vật không thể để cho bọn hắn đạt được, chúng ta chỉ đáp ứng đối với Ma tộc xuất thủ, cũng không có đáp ứng đem đồ vật chắp tay nhường cho, lại nói ta suy đoán vật kia cũng không tại Ma tộc, hẳn là tại Tam Tiên Đảo chỗ sâu nhất vị vô thượng tồn tại kia lưu lại truyền thừa nơi đó." Tương Liễu suy đoán. "Nhưng là nơi đó có một cái hạn chế, chỉ có nhân tộc huyết mạch mới có thể tiến vào bên trong thu hoạch được truyền thừa, dù sao vị đại năng kia cùng nhân tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, cấm kỵ hải vực, một chỗ thần bí khó lường trong hư không." Gia Hỏa Hoa khẽ nhất tay một cái, cách xa nhau mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, liền có một khối cự thạch ngàn cân bị hắn nhẹ nhõm thu tới. Ngay sau đó, hắn lần nữa huy động ống tay áo, khối cự thạch này trong nháy mắt biến thành một tấm đẹp đẽ bàn đá cùng hai thanh ghế đá. "Tới tới tới, chúng ta tọa hạ hảo hảo nói một chút." Gia Hỏa Hoa trên mặt lộ ra mỉm cười, mời cổ thần cùng nhau nhập tọa. Cổ thần mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là nhẹ nhàng huy động cánh tay, chỉ gặp một cái phong cách cổ xưa bầu rượu cùng hai cái chén rượu xuất hiện tại trên bàn đá. Ha ha, hôm nay thật sự là có lộc ăn a. Chắc hẳn đây chính là trong truyền thuyết cổ thần nữ đi. Gia Hỏa Hoa tò mò hỏi. Không sai, ngươi đoán đúng, đây chính là cổ thần đại thế giới đặc sản, cổ thần nưỡng. Bất quá đáng tiếc là, bây giờ loại này rượu ngon đã còn thừa không có mấy. Từ khi đời thứ 13 cổ thần biến mất sau, liền rốt cuộc không ai có thể thành công ủ chế đi ra. Cổ thần cảm thán nói ra. Cổ thần đại thế giới chủ nhân đều được tôn xưng là cổ thần, mà đương nhiệm cổ thần thì là cổ thần đại thế giới thứ 360 năm đời cổ thần. Lần này hai người chúng ta liên thủ cướp đoạt món bảo vật này, sau đó cộng đồng luyện hóa nó, tin tưởng chúng ta đều có thể nâng cao một bước, từ đó tại chư thiên trong vạn giới thu hoạch được cao hơn địa vị. Gia Hỏa Hoa trịnh trọng kỳ sự nói ra. Tại cái này mênh mông vô ngần chư thiên trong vạn giới, có 3000 cái quy mô hùng vĩ đại thế giới, cùng đếm không hết bên trong, hàng ngàn tiểu thế giới. Những thế giới này cạnh tranh với nhau, dị thường kịch liệt. Yên tâm, người ta sớm đã lập xuống thiên đạo lời thề, bản tọa tuyệt đối sẽ không lật lọng. Hai tộc chúng ta hợp tác đã không phải là lần một lần hai. Cổ thần đạo hữu, ngươi thật không tiếp dẫn những tộc đàn này trở về cổ thần đại thế giới? Gia Hỏa Hoa nghi ngờ hỏi. Ai, không phải là không muốn, mà là không dám à, hai chúng ta đại thế giới liên minh đã dẫn tới những cái kia vô thượng tồn tại bất mãn, không biết ngoại ý muốn ngày nào giáng lâm, vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, bọn hắn cũng coi là một đạo hỏa chủng. Cổ thần thở dài giải thích nói. Cổ thần huynh cân nhắc chủ đáo, xem ra lão phu cũng không thể tiếp dẫn bọn hắn trở về, liền để bọn hắn ở chỗ này lại lắng đọng một cái đi, các loại hai chúng ta tộc thăng bằng nền móng rồi nói sau. Gia Hỏa Hoa gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng rồi, Gia Hỏa Hoa đạo huynh, chư thiên vạn giới xếp hạng top 10 trong đại thế giới có 5 cái đại thế giới đều là bị đến từ Lam Tinh vị diện cường giả nắm trong tay, nghe nói ngươi thiên sứ tộc cũng là đến từ Lam Tinh vị diện, chẳng lẽ giữa các ngươi không có quan hệ? Cổ thần đột nhiên nhớ tới vấn đề này, 10 phần không hiểu. Dù sao xuất từ một chỗ, theo lý mà nói nên có chỗ chiếu cố mới đối. Ai, cổ thần đạo huynh có chỗ không biết, Lam Tinh vị diện cùng chia hai mảnh đại lục, Đông Phương đại lục cùng đại lục phương Tây, cường giả như mây, hai đại đại lục quan hệ trong đó tương đối vi diệu, cũng không phải là 10 phần hòa hợp. Top 10 bên trong cái kia ngũ đại thế giới chính là Đông Phương đại lục cường giả chấp trưởng, mà chúng ta thiên sứ tộc chính là xuất từ Lam Tinh vị diện bên trên đại lục phương Tây, bọn hắn không tìm chúng ta phiền phức liền thiên ân và tặng, chớ nói chi là chiếu cố. Thì ra là thế. Cổ thần bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi Lam Tinh thật đúng là lợi hại, chư thiên vạn giới 3000 đại thế giới bên trong xếp hạng top 100 đại thế giới, các ngươi Lam Tinh thế mà liền chiếm cứ gần một nửa, đơn giản chính là cường giả cái nôi đất ta. Cổ thần trêu ghẹo. Người nào? Gia Hỏa Hoa quét về phía chỗ càng cao hơn trong hư không. Gia Hỏa Hoa đạo huynh, đã xảy ra chuyện gì? Cổ thần hỏi. Ta luôn cảm thấy có người vẫn đang ngó chừng chúng ta nói chuyện. Không có khả năng, nơi này hư không đã bị hai người chúng ta liên thủ phong bế, liền xem như thế giới này thiên đạo đều không phát hiện được. Cổ thần mở miệng. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Gia Hỏa Hoa cau mày nói, thế nhưng là loại cảm giác này thật rất chân thực, tựa hồ có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta. Có lẽ là của ngươi ảo giác đi, dù sao chúng ta vừa mới nói tới một chút mẫn cảm chủ đề, có thể sẽ để cho ngươi sinh ra một chút bất an. Cổ thần an ủi. Hy vọng như thế đi. Gia Hỏa Hoa nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong lòng vẫn có một loại vùng đi không được nghi hoặc. Chúng ta cần phải trở về. Gia Hỏa Hoa thanh âm như là hồng trung bình thường vang dội. Tốt. Cổ thần cũng đồng dạng cao giọng đáp lại. Theo thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn rời đi ước chừng mười mấy hơi thở sau lại trống rông xuất hiện. Thế mà thật không ai. Hẳn là ta quá lo lắng. Gia Hỏa Hoa thấp giọng nỉ non. Tốt, chúng ta nên rời đi. Cổ thần thanh âm vang lên. Lập tức, thân ảnh của hai người lần nữa chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mười mấy cái thời gian hô hấp, thân ảnh của hai người nhưng lại trống rông xuất hiện tại vị trí cũ. Gia Hỏa Hoa đạo huynh, ngươi thật là quá lo lắng. Cổ thần vô ngữ nói ra. Ai, xem ra thật là ta cẩn thận quá mức. Gia Hỏa Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hai người lại một lần lặp lại trước đó động tác, rời đi, xuất hiện, lại rời đi. Như vậy phản phục 7-8 lần. Thật chẳng lẽ chính là ta cảm ứng sai? Gia Hỏa Hoa nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói một mình. Rốt cục, lần này hai người chân chính rời đi, cũng không trở về nữa. Ước chừng tại hai người rời đi thời gian một nén nhang sau, Khổng Phu Tử cùng Văn Trọng hai người từ trong hư không dậm chân mà ra. Hai người này thực lực không tệ, nhất là cái kia Gia Hỏa Hoa, vẹn vẹn một đạo phân thân liền có thể cảm ứng được tồn tại của ta và ngươi. Khổng Phu Tử nhìn về phía phương xa, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ừ, hai cái thằng hề mà thôi, dám đối với huyền nữ tinh huyết có ý nghĩ xấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Văn Trọng một mặt khinh thường, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cái này tinh huyết sớm đã bị Văn Trọng xem như đại tần trong mâm bật. Đại kiếp sắp tới, chư thiên vạn giới đều không thể may mắn thoát khỏi, chúa công chính là cái kia người ứng kiếp. Khổng Phu Tử thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng kiên định. Sư phụ mệnh trong giáo ta người trợ giúp chúa công bằng tốc độ nhanh nhất thống nhất huyền hoàng thế giới, cái kia đại đạo tôi bảo hẳn là tại chúa công trong tay, cái này chính là sư tổ cùng đại thần liên thủ xem bói đi ra. Văn Trọng thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Đại thần, sư tổ, sư tôn cùng với khác mấy vị các thánh nhân, bọn hắn lấy vô thượng vĩ lực đưa chúa công hồn xuyên dị giới chính là vì cướp đoạt cái này đại đạo tôi bảo, chính là vì tranh đoạt cái kia sau cùng một kia cơ hội. Văn Trọng lời nói tại Khổng Phu Tử vang lên bên tai. Hy vọng chúng ta có thể bình an vượt qua lần này đại kiếp đi. Vương ngoại tiên ma thật mạnh như thế sao? Văn Trọng hiếu kỳ nói, dù sao hắn còn không có cùng vực ngoại thiên ma giao thủ qua. Những cái kia vực ngoại thiên ma đều bị chư thánh ngăn tại chư thiên vạn giới bên ngoài, chỉ có cá biệt thiên ma trà trộn đi vào, dù đáng tại chư thiên trong vạn giới làm phá hư. Không phải bình thường mạnh, mà là mạnh đến mức rối tinh rối mù, bất tử bất diệt, vô địch cùng cảnh giới, chư thiên vạn giới liên hợp lại cũng không là đối thủ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Chúa công chính là cái kia một, không biết chúng ta có thể hay không bắt lấy. Không cần lo ngại, chúng ta dốc hết toàn lực liền có thể. Cũng là, đi thôi. Khổng Phu Tử nhẹ nhàng nói ra, thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở trong hư không. Tốt. Văn Trọng nhẹ gật đầu, theo sát phía sau, cùng nhau rời đi. Chương 999, quyết chiến đến chương 999, quyết chiến đến cấm kỵ hải vực, địa tâm thế giới. Trải qua dài đến thời gian một năm chỉnh đốn cùng khôi phục, Ma tộc thực lực đã đạt được tăng lên cực lớn, so sánh trước kia càng cường đại hơn. Lần này Ma tộc dốc hết toàn lực, không chỉ có 81 chi mạch toàn biên xuất động, liền ngay cả tam đại chủ mạch cũng phái ra lực lượng tinh nhuệ. Ma tộc do tam đại hoàng giả thủ lĩnh, khí thế rộng rãi. Ngay sau đó là 6 vị thủ lĩnh, bọn hắn từng cái đều là Ma trong tộc người nổi bật, có được siêu phàm thoát tục thực lực. Vũ Lao đại tộc lão, Đại Nguyên lão, Lớn Thái thượng, Đại Thánh giả, Đại trưởng lão làm Ma tộc lực lượng trung kiên, địa vị tôn sùng. 9 đại vương giả, bao quát 3 vị phạ giả ở vương, 3 vị đại tế ti cùng 3 vị đại tiên tri, càng là Ma tộc hạch tâm chiến lực. 36 tên tư tế, tiên tri cùng phạ giả, bọn hắn tồn tại để Ma tộc thực lực càng thêm cường đại. 81 chi mạch tộc trưởng, bọn hắn đại biểu cho Ma tộc từng cái chi nhánh, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng địch nhân. Sau đó thì là Ma tộc ngũ đại cơ cấu, tộc lão viện, nguyên lão viện, thái thượng trưởng lão viện, thánh lão viện cùng trưởng lão viện. Những cơ cấu này hội tụ Ma tộc trí tuệ cùng kinh nghiệm, là chiến tranh cung cấp kiên cố hậu thuẫn. Cuối cùng chính là cái kia đếm không hết Ma tộc đại quân, bọn hắn sĩ khí dâng cao, chuẩn bị nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Cấm kỵ hải vực cùng cổ Âu hải vực chô giao giới, bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc. Các liên quân sớm đã làm tốt đầy đủ chiến đấu chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này bọn hắn không còn là lấy liên minh hình thức tác chiến, mà là từng người tự chiến. Bởi vì các nhà nửa bước siêu thoát chi cảnh cao thủ đều đã hiện thân, không người nào nguyện ý nghe theo người khác chỉ huy, đều muốn hiện ra chính mình tộc đàn thực lực cùng uy nghiêm. Thiên sứ tộc lấy bọn hắn phụ thần gia hòa hoa làm chủ, thứ yếu chính là gia tô, mã lợi á, lũ sai ở, Michael, Satan, gia bách liệt bọn người. Cổ thần tộc thì là lấy đương đại cổ thần sứ chủ, đương đại tộc trưởng cổ đạo âm thanh, sơ đại tộc trưởng cổ đại trời, đương đại tộc trưởng bảo đệ cổ đạo gió, đại tộc lao cổ thần tông, hai tộc lao cổ thần không. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc thì là lấy vừa tái xuất lục đại lao tổ cùng kiếm ca Á Đặc Lan Đế Tư bảy người làm chủ, trong đó càng là lấy Á Đặc Lan Đế Tư sơ đại lao tổ kiêm gia Á Đặc Lan Đế Tư cầm đầu, sau đó thì là thần điện cùng Á Đặc Lan Đế Tư đế quốc cao thủ. Đại Tần thì là lấy nhân hoàng Tần Tiêu Giao cầm đầu, rất nhiều đại tần văn võ bá quan chia làm hai nhóm, cuối cùng thì là một chút cung phụng, hộ quốc cung phụng, Văn Trọng, Khổng Tử hai người ở vào chúng văn võ trước người, thậm chí liền ngay cả Mạch Khởi, Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Lý Bạch bốn người đều hơi kém một bước. Bởi vì hai người từ thực lực hay là địa vị đều là cao hơn đám người, hai người bọn họ chính là chân thật siêu thoát chi cảnh, thế giới này trần nhà tồn tại. Cuối cùng chính là thánh tộc, chính là huyết tộc cùng lang tộc sáp nhập thành chủng tộc mới, thế giới này liền rốt cuộc không có lang tộc cùng huyết tộc tồn tại. Bây giờ thánh tộc chi chủ nên ẩn đã thành công dung hợp lang tộc sơ đại tiên tri, thực lực của hắn đã tăng lên tới nửa bước siêu thoát chi cảnh. Tại phía sau hắn đứng vững mấy tên người khoác hắc bào thánh tộc nhân, những người này chính là những cái kia huyết lang người. Ngoài ra còn có một số hình thể nhỏ bé người áo đen, thực lực của bọn hắn từ tuyệt đại thánh giả đến tiểu thành thánh giả không đợi. Đúng lúc này bình tĩnh mặt biển đột nhiên bắt đầu quay cuồng, vô tận hư không cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt tạo nên đến. Bọn hắn tới, đám người sắc mặt ngưng trọng nói ra. Quả nhiên ánh vào đám người tầm mắt chính là nhìn không thấy bờ đen nghịt Ma tộc đại quân, lít nha lít nhít Ma tộc chiến thuyền kéo dài không biết bao nhiêu trong biển, không thể nhìn thấy phần cuối. Không chỉ có như vậy, ở trong hư không còn hoành hàng nước cờ ngàn chiếc Ma tộc chiến thuyền, bọn chúng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức cường đại. Cầm đầu trên chiến thuyền, Ma tộc tam hoàng đứng sóng bay, phía sau bọn hắn đứng đấy 6 vị thủ lĩnh, Vũ Lao cùng 9 vị vương giả, về phần mặt khác Ma tộc cao tầng thì phân biệt đứng tại cái khác trên chiến thuyền. 81 chi mạch tộc trưởng thì là thống lĩnh phía dưới Ma tộc đại quân, binh đối binh, tướng đối với tướng, đẹp trai đối với đẹp trai, phân công minh xác. Toàn bộ tràng diện dị thường trắng quan, đại chiến tựa như lúc nào cũng khả năng bộc phát. Gia Hỏa Hoa, cổ thần đi ra nhận lấy cái chết, theo gầm lên giận dữ, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp Tam đại hoàng giả một trong tổ mã hoàng cầm trong tay chiến phủ khổng lồ, bộ mặt tức giận mà đối với Gia Hỏa Hoa cùng cổ thần vị trí lớn tiếng chửi rủa lấy. Siêu, siêu. Gia Hỏa Hoa cùng cổ thần hai người nghe được tổ mã hoàng khiêu khích sau, cũng không có mảy may vẻ sợ hãi, bọn hắn không chút do dự đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình như điện cấp tốc phóng tới liên quân trên cùng trong hư không. Trong chớp mắt, bọn hắn liền tới đến Ma tộc Tam đại hoàng giả trước mặt, cùng đối phương hình thành thế giằng co. Tổ Mã Hoàng thân là Ma tộc hoàng giả, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Trong tay hắn nắm lấy một thanh to lớn khai sơn dịu, lưỡi búa lóe ra hàn quang, phản phất có thể khai thiên tích địa bình thường. Tổ Mã Hoàng vũ khí thì là một kiện phi thường hiếm thấy biệt, kỳ hình trạng cùng dịu tương tự, nhưng thể tích càng lớn. Cái này hai kiện vũ khí đều là Ma tộc chí bảo, có được lực lượng cường đại. Nhưng mà, cường đại nhất lại thần bí Mã Nhã Hoàng cũng không có xuất ra bất kỳ vũ khí nào, tương phản, hắn lựa chọn đứng chắc tay, đứng bình tĩnh ở một bên, tựa hồ dự định quan chiến. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh nhạt, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Gia Hỏa Hoa biết rõ trận chiến đấu này gian nan tính, nếu như tiếp tục cẩn giấu thực lực, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người lâm vào tuyệt cảnh. Thế là, hắn cao giọng hô, "Chư vị đừng lại ẩn giấu đi, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu như bây giờ không dốc hết toàn lực, chờ đợi chúng ta chính là bị ma tộc nô dịch vận mệnh. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta cùng cổ thần đem phụ trách kiểm chế lại ma tộc hai đại hoàng giả, mà vị kia Mã Nhã Hoàng thì cần muốn các ngươi cộng đồng ứng đối." Nói xong, Gia Hòa Hoa cùng cổ thần liếc nhau, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Ngay sau đó, hai người phi thân lên, hướng về thâm không phóng đi, lưu lại một câu tràn ngập chiến ý lời nói, thâm không một trận chiến. Cổ thần trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều vỡ ra đến. Đối mặt như vậy khiêu khích, Tổ Mã Hoàng không chút nào yếu thế, đáp lại nói, "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Hắn cơ khai sơn dịu, Úc Mã Hoàng cầm trong tay đại việt cùng Gia Hòa Hoa, cổ thần cùng nhau vọt vào trong thâm không, sắp triển khai một trận kinh tâm động phách chiến. Lúc này, trên chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người ngừng thở, chú ý trận này quyết định sinh tử quyết đấu. Mà các tộc khác cường giả cũng nhao nhao chuẩn bị xuất thủ, cộng đồng đối kháng ma tộc uy hiếp. Rất nhanh trong thâm không liền truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Vị yêu Mã Nhã Hoàng liền giao cho các ngươi tam đại thế lực giải quyết. Gia Tô mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, nên ẩn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc cùng Đại Tần Đế quốc, nhíu mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Sau đó, nên ẩn thân hình lóe lên, trực tiếp đằng không mà lên, đi tới Mã Nhã Hoàng mặt đối lập. Cùng lúc đó, phía sau hắn tám cái người áo đen bên trong có bốn cái cũng theo sát phía sau. Nên ẩn, ngươi cái này con rơi thối, không nghĩ tới ngươi thật là có chút bản lãnh, vậy mà để cho các ngươi nghiên cứu ra được một chút thành quả. Chắc hẳn cái kia ngu xuẩn Lôi Lạc Tháp Nhị cùng những cái kia đầu góc ngu si, tứ chi phát triển lang tộc đều bị ngươi chế thành vật thí nghiệm đi. Mã Nhã Hoàng cười lạnh hỏi. Hừ, Mã Nhã Hoàng, ngươi đoán đúng, Lôi Lạc Tháp Nhị đã cùng ta hòa làm một thể, ta sẽ dẫn lấy hắn siêu thoát, thậm chí phi thăng tới cái này cẩn cối thế giới bên ngoài. Nên ẩn lộ ra vẻ điên cuồng dáng tươi cười. Ha ha, Nên ẩn, ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ là nửa bước siêu thoát giả, ta đưa tay liền có thể đưa ngươi chém giết. Mã Nhã Hoàng cuồng tiếu hô. Có đúng không? Nên ẩn trên mặt hiện lên một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền bị ngoan lệ thay thế. Số 1, số 2, số 3, số 4, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Mã Nhã Hoàng lại chỉ là mỉm cười, không nói một lời nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường cùng chế giễu, phản phất tại thưởng thức một trận buồn cười biểu diễn. Bốn tên người áo đen nghe được mệnh lệnh sau, đồng thời bỏ đi áo bào đen, lộ ra làm cho người khiếp sợ to lớn huyết lang thân thể. Thân thể của bọn hắn bày biện ra người sói giống như hình thái, mọc ra một đôi màu đỏ tươi cánh, tản ra khí tức cường đại. Bốn tên người áo đen phân biệt đứng hàng tứ phương, đem Mã Nhã Hoàng vây vào giữa. Nên ẩn thì đứng ở bốn người hậu phương, năm người vị trí tạo thành một cái cự đại ngôi sao năm cánh đồ án, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Có ý tứ, lại là thất truyền đã lâu ngôi sao năm cánh đại trận. Mã Nhã Hoàng thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức nở nụ cười. Hắn đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra. Cùng lúc đó, tay trái của hắn đeo tại sau lưng, cả người lộ ra khí định tần nhàn. Trong chốc lát, hư không phảng phất bị xé nứt ra, chói mắt quyền mang bằng tốc độ kinh người hướng phía trước bay đi, trong nháy mắt đến ngôi sao năm cánh đại trận. Ngôi sao năm cánh đại trận lập tức lập lòe lên sáng chói hào quang màu đỏ như máu, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, xông thẳng tới chân trời, cùng Mã Nhã Hoàng năm đấm hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, hai cỗ lực lượng lẫn nhau giằng co, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Nhưng mà, đúng lúc này, ngôi sao năm cánh trong đại trận nên ẩn đột nhiên xuất thủ. Thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết quang, tựa như tia chớp phóng tới Mã Nhã Hoàng. Mã Nhã Hoàng khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nghiêng người một chút, liền tránh qua, tránh né nên ẩn công kích. Đồng thời, hắn đưa tay bắt lấy nên ẩn cánh tay, đột nhiên hất lên, đem nên ẩn ném ra ngoài. Nên ẩn nặng nề mà quẳng bay ra ngoài, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Xem ra, ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ Lôi Lạc Tháp Nhĩ lực lượng, ngươi thí nghiệm này không hoàn mỹ à? Mã Nhã Hoàng mặt mũi tràn đầy chế giễu. Nên ẩn che ngực, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng Mã Nhã Hoàng đánh đồng. Vừa rồi nếu không phải bằng vào ngôi sao năm cánh đại trận gia trì, chỉ sợ vẹn vẹn một kích liền có thể làm hắn bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, hắn cũng không cam lòng như vậy nhận thua. Hắn khát vọng siêu thoát, khát vọng phi thăng, loại này dục vọng mãnh liệt khu xử hắn không ngừng tiến lên. Cứ việc đối mặt cường đại Mã Nhã Hoàng, hắn vẫn không chịu dễ dàng buông tha. Ta sẽ không bỏ qua, nên ẩn giận dữ hét, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Hắn quyết định lần nữa phát động ngôi sao năm cánh đại trận, toàn lực ứng phó đối kháng Mã Nhã Hoàng. Ngôi sao năm cánh đại trận lập lòe ra hào quang chói sáng, năng lượng ba động cường đại tràn ngập ra. Siêu thoát phía dưới đều là run rế. Mã Nhã Hoàng không tình cảm chút nào nói, ngữ khí băng lãnh mà kiên quyết. Ngươi ngôi sao năm cánh đại trận cũng vẹn vẹn có thể làm cho ngươi đạt tới chống lại siêu thoát cảnh giới thực lực mà thôi, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng không thuộc về ngươi. Theo Mã Nhã Hoàng tiếng nói rơi xuống, trên người hắn tản mát ra càng cường đại hơn khí tức, trung quanh hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nên là trận này buồn cười chiến đấu vẽ lên cái dấu chấm tròn. Mã Nhã Hoàng chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị cho nên ẩn một kích chí mạng. Phung phí mai táng. Mã Nhã Hoàng hưu quyền thế đại lực trầm đánh ra một kích, trên nắm tay lóe ra huyết quang, mỗi một quyền đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Theo Mã Nhã Hoàng một tiếng gầm thét, vô số cánh hoa huyết sắc trống rông xuất hiện, như mưa to phô thiên cái địa bay về phía nên ẩn. Nên ẩn biến sắc, đội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản, nhưng những cái kia cánh hoa phảng phất vô cùng vô tận bình thường, không ngừng rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, thân hình của hắn bị dìm ngập tại trong biển hoa. Một lát sau, khi tất cả cánh hoa tan đi, nên ẩn cùng bốn tên huyết lang người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có năm giọt máu tươi nổi đồng bền giữa không trung. Trên chiến trường tất cả mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Mã Nhã Hoàng quá mạnh, đơn giản không thể địch nổi. Năm cái dưới bước siêu thoát cảnh giới cường giả trực tiếp cơ hồ bị miểu sát, hơn nữa còn là một tay miểu sát. Nhưng mà chiến đấu cũng không có vì vậy mà đình chỉ. May A tộc đại quân như cũ tại liên tục không ngừng mà vào tới, các liên quân chỉ có thể cắn răng kiên trì, vì tự do, vì sinh tồn, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ai đến một trận chiến? Mã Nhã Hoàng cười to nói. Cuồng vọng, bản tọa đến chém ngươi. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc sơ đại gia tộc ta kiêm gia Á Đặc Lan Đế Tư đứng ra, đi tới Mã Nhã Hoàng trước người. Ngươi bại tướng dưới tay này cũng dám đến đây chịu chết? Mã Nhã Hoàng nhìn thấy kiêm gia thân ảnh khinh thường nói. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bản tọa liền xem như không địch lại, cũng làm cho ngươi thương gần động xương, không biết lượng sức. Đi chết! Chỉ một thoáng, một thanh hải thần tam xoa kích xuất hiện tại kiêm gia trong tay. Hải thần chém, kiêm gia toàn lực vung ra một kích. Một kích này uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Nhưng mà Mã Nhã Hoàng lại không sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại năng lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hình thành một đạo to lớn hộ thuẫn, cùng kiêm gia hải thần chém chính diện va chạm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang kinh thiên động địa, hai cỗ lực lượng trên không trùng kịch liệt giao phong, đã dẫn phát một trận đáng sợ cơn bão năng lượng. Kiêm gia bị đánh lui vài chục bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, lao đi vết máu ở khóe miệng, cầm thật chặt hải thần tam xoa kích, ánh mắt kiên định nhìn xem Mã Nhã Hoàng. Không hổ là Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc sơ đại lão tổ, có chút ý tứ. Mã Nhã Hoàng cười lạnh nói, trong mắt lóe ra khinh miệt cùng kinh thường. Chương 1000 đại tần ngũ đại siêu thoát, chương 1000 đại tần ngũ đại siêu thoát tiếp bản hoàng một chiêu. Mã Nhã Hoàng cười to nói, hai tay kết ấn, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn hiện lên mà ra. Tiếp phủ du bạo nhận. Mã Nhã Hoàng tay phải hóa đao, chỉ một thoáng vô số lưỡi kiếm chống rông xuất hiện, lít nha lít nhít sắp xếp ở trong hư không, như là một mảnh rừng sắt ép. Những kiếm này lưỡi đao tản ra kiếm khí bén nhọn, làm người sợ hãi. Kiêm gia sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết mình không thể ngồi mà chờ chết, lập tức thi triển Hải Thần Tam Xoa Kích phòng ngự kỹ năng. Chỉ gặp hắn cơ tam xoa kích, từng đạo ánh sáng màu lam sen lẫn thành một tấm to lớn quang võng, ý đồ ngăn cản Mã Nhã Hoàng công kích. Nhưng mà, Mã Nhã Hoàng thực lực quá mức cường đại, lưỡi kiếm của hắn giống như mưa rơi dày đặc, không ngừng mà đột phá kiêm gia phòng tuyến. Kiêm gia cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn không cách nào toàn bộ ngăn cản được Mã Nhã Hoàng công kích. Một chút lưỡi kiếm xuyên qua quần võng, đánh trúng vào thân thể của hắn, lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Thời khắc mấu chốt, một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tòa kim trung, đem kiêm gia bao phủ trong đó. Khi kim trung phát ra thanh thúy tiếng vang, chặn lại phần lớn lưỡi kiếm. Ai dám hỏng bản hoàng chuyện tốt? Mã Nhã Hoàng trợn mắt nhìn về phía kim quang nơi phát ra, chỉ gặp một cái thân mặc thủy tinh lưu quang váy tuyệt mỹ thiếu nữ chậm rãi đi tới, bước tiến của nàng nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân hạ phàm. Chính là thần điện đời thứ nhất điện chủ. Là ngươi Hoàng Y Y, không nghĩ tới cái này nhiều năm qua đi, ngươi vẫn là trước sau như một theo sát hắn. Hoàng Y Y có chút sắc mặt trắng bệnh nhìn qua Mã Nhã Hoàng, không tình cảm chút nào nói ra, "May à, cái này nửa người nửa thú quái vật, ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu." "Ha ha, bản hoàng căn bản không cần phải hiểu đến cái gì là yêu." Mã Nhã Hoàng cùng tiếu nói ra. Ánh mắt của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Bản hoàng chỉ minh bạch một cái đạo lý, đó chính là nắm đấm lớn mới là đạo lý, quyết định thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh vang dội, đinh hai nhức óc. Nếu bản tọa không chiếm được vậy cũng chỉ có thể hủy diệt đi. Mã Nhã Hoàng trong giọng nói để lộ ra một cỗ sát ý lãnh khốc vô tình. Bản hoàng lòng từ bi đưa các ngươi lên đường. Theo một tiếng này gầm thét, Mã Nhã Hoàng khí thế đột nhiên kéo lên, phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao. Huyết nhận vô song. Mã Nhã Hoàng tay phải lần nữa xuất kích, trong tay huyền hóa ra tới huyết sắc lưỡi dao lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Cuồng vọng, kiêm gia cùng Hoàng Y đi cùng kêu lên gầm thét, bọn hắn không sợ hãi chút nào đứng chung với nhau, trong mắt thiêu đốt lên kiên định đấu trí. Hai người một tay cầm kích, một tay cầm chuông, dự định liều chết một trận chiến. Thân thể của các nàng tư thế như là một đôi tuyệt thế giai nhân, nhưng lại tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Hải thần chi lực, kiêm gia bỗng nhiên huy động trong tay trường kích, mũi kích lóe ra hào quang màu xanh lam, giống như sóng cả sóng biển mãnh liệt. Dung trời chuông. Hoàng Y Lệ cũng không cam chịu yếu thế, nàng gõ trong tay chuông lớn, tiếng chuông du dương mà rung động lòng người. Hai người công kích hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo lực lượng khổng lồ dòng lũ, hướng Mã Nhã Hoàng quét sạch mà đi. Song phương công kích trên không trung gặp nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa va chạm. Kịch liệt năng lượng ba động khiến cho không gian chung quanh đều bóp méo đứng lên. Phản phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, bốn phía giao chiến thánh giả bọn họ nhao nhao bị chấn động đến lùi lại mấy chục bước có hơn bước, hoảng sợ nhìn qua không trung chiến đấu. Tại trong giằng co, kiêm gia cùng Hoàng Y Lệ dần dần chống đỡ hết nổi, thân thể của các nàng bắt đầu run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng bọn hắn y nguyên cắn răng kiên trì, không chịu lùi bước một bước, không chịu nổi một kích. Mã Nhã Hoàng khinh thường cười lạnh nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khinh miệt. Bản hoàng còn không có toàn lực xuất thủ a, các ngươi liền đã không chịu nổi, chỉ bằng cái này, các ngươi từ đâu tới lá gan dám can đảm khiêu khích ta May A tộc? Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi. Mã Đặc Lạp khắc động thủ, mau chóng giải quyết chiến đấu. Là. May A tộc chúng tướng sĩ nghe lệnh, khởi xướng tiến công. Là. Trong nháy mắt song phương liền chém giết. May A tộc tại lục đại thủ lĩnh dẫn đầu xuống, càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời vậy mà ngạnh sinh sinh hoàn toàn chế trụ liên quân. không cần ẩn giấu thực lực, đồng loạt ra tay. Hiu, 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 Cửu Vương, Ngũ Lao vậy mà nhao nhao bộc phát ra nửa bước siêu thoát chi cảnh thực lực. Đáng chết, các ngươi vậy mà đều đột phá, liên quân cao tầng quá sợ hãi. Mặc dù liên quân cũng có một chút ẩn tàng cùng mới tăng nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ, nhưng liên quân một phương chung vào một chỗ nửa bước siêu thoát chi cảnh cũng không có ma tộc nhân số nhiều. Thế cục tức thì bị ma tộc toàn diện khống chế, bị thua chính là chuyện sớm hay muộn. Thâm không phía trên, Gia Hỏa Hoa bốn người cũng phiêu nhiên mà tới, hiển nhiên chiến đấu đã nhanh muốn hạ màn. Tổ Mã Hoàng cùng Ốc Mã Hoàng hai người sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Gia Hỏa Hoa cùng Cổ Thần hai người thì là thân ảnh có chút làm nhạt, này lên trước đó đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, đoán chừng lại toàn lực một trận chiến, phân thân trực tiếp tiêu tán. Lúc đầu hai người thực lực đủ để nghiền ép ma tộc hai hoàng, nhưng hai người có một cái hợp kích kỹ năng, đúa dịu giao hưởng, trực tiếp đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho nên mới tạo thành một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Gia Hỏa Hoa, Cổ Thần, nơi này cuối cùng không phải là của các ngươi thế giới, chính là ta Huyền Hoàng thế giới, là rồng cũng phải cho ta của lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Mã Nhã Hoàng cười to. Buồn cười đến cực điểm, Mã Nhã Hoàng ngươi thật cho là ngươi thắng chắc sao? Ba vị đạo hữu, còn dự định quan sát tới khi nào? Quyền giữa ngươi và ta ước định. Ông hư không một cơn chấn động, ba tên đầu thú thân người quái vật hành đứng ở trên hư không. Yêu thú hóa hình, đáng chết chính là siêu thoát cảnh yêu thú. May ha tộc mọi người sắc mặt đại biến. Tương Liệu Yêu Hoàng, Đại Bằng Yêu Hoàng, Thiên Mã Yêu Hoàng, các ngươi ba vị coi là thật muốn nhúng tay giữa chúng ta tranh đấu không thành? Mã Nhã Hoàng sắc mặt có chút khó coi nói ra. Không có cách nào, Mã Nhã Hoàng đạo hữu, là người không thể nói không giữ lời. Tương Liễu đáp lại. Ngươi chỉ là một cái xuất sinh mà thôi, cùng người có lông quan hệ, tính tình nóng nảy. Ốp Mã Hoàng châm chọc đạo. Đáng chết, là chính các ngươi muốn chết, cũng đừng trách chúng ta. Ốp Mã Hoàng một câu trực tiếp chọc giận Tam Đại Hải Hoàng. Lập tức Tam Đại Hải Hoàng trực tiếp liên thủ thẳng hướng Mã Nhã Hoàng ba người. Muốn chết. May A tộc Tam Hoàng thì là đón nhận ba người. Gia Hỏa Hoa cùng Cổ Thần hai người thì là dừng thân lại nhanh chóng điều tức, hai đại tộc đàn liên tục không ngừng là hai người cống hiến tín ngưỡng lực. Phanh, phanh. Nhưng vào lúc này, một đạo như ưu linh thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Gia Hỏa Hoa cùng Cổ Thần sau lưng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh ra hai trưởng. Bất thình lình công kích làm cho hai người trở tay không kịp, phốc, phốc, bọn hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, kẻ tập kích cũng không dừng lại, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, sau một khắc liền xuất hiện tại Tam Đại Hải Hoàng sau lưng. Ba vị đạo hữu, coi chừng Gia Hỏa Hoa ý đồ lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Thực lực tương đối hơi yếu Tiên Mã Hoàng không kịp phản ứng, liền gặp người thần bí một cái đánh lén, tại chỗ thổ huyết. Người nào? Đám người giật nảy cả mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới giữa sân lại còn ẩn giấu đi một tên siêu thoát cảnh cường giả. Người kia cấp tốc đi vào Mã Nhã Hoàng bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Cái gì? Lại là ngươi Mã Đặc Lạc Hắc? Khi mọi người thấy rõ người đánh lén khuôn mặt lúc, không khỏi kinh ngạc và phẫn. Ha ha, Gia Hỏa Hoa còn phải đạt tạ ngươi đạo kiếm khí kia à, ta bá phụ Mã Nhã Hoàng giúp ta luyện hóa kiếm khí đằng sau, không chỉ có để cho ta thương thế khỏi hẳn, càng làm cho thực lực của ta nâng cao một bước. Mã Đặc Lạc Khắc đắc ý cười ha hả. Gia Hỏa Hoa nhìn qua ma tộc trên mặt mọi người không chút biểu tình, thản nhiên nói, thật sự là giỏi tính toán, cam bái hạ phong. Lần này các ngươi mặc dù may mắn thành công, nhưng là nhớ lấy chúng ta hay là sẽ trở lại. Lập tức Gia Hỏa Hoa cùng Cổ Thần hai người liền muốn rời khỏi thế giới này. Hải Hoàng Tam Đại Hoàng giả cũng muốn rời đi, dù sao mặc dù bọn hắn có 5 tên siêu thoát, nhưng là có 3 người đã nửa tàn phế, Mã Nhã Hoàng càng là sâu không lường được, từ đầu đến cuối chỉ vận dụng một bàn tay, càng là ngay cả binh khí cũng không có đụng tới, bọn hắn căn bản không có lực lượng. Chờ chút, các ngươi hỏi đến ta đại tần ý kiến sao? Toàn bộ ông đầu ngồi xuống, tức vũ khí không giết, một đạo thanh âm phách lối từ phía sau truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện nó thanh âm chính là xuất từ đại tần nhân hoàng miệng. Đáng chết, đại tần các ngươi điên rồi phải không, thế mà dám can đảm chặn đường chúng ta đường đi. Tần Tiêu Giao mở miệng, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, vùng biển vô tận là thời điểm thống nhất. Đám người nhao nhao cười lạnh nói, ha ha, chẳng lẽ tần hoàng các hạ dự định lấy đại tần sức một mình quét ngang chúng ta rất nhiều thế lực phải không? Đám người trong giọng nói đều biểu đạt ra khinh thường, ý cho phúng. Dù sao đại tần trong mắt bọn hắn chỉ là một cái mạnh một điểm châu chấu mà thôi, tuyệt đại thánh giả nhiều một ít mà thôi, ngay cả nửa bước siêu thoát đều không có. Thuận ta đại tần người xương, nghịch ta đại tần kẻ nghịch vong. Động thủ. Siêu siêu siêu, hơn 40 đạo thân ảnh hoành hàng trên hư không, đem giữa sân tất cả mọi người vây lại. 4. Hơn 40 nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ, ngươi, các ngươi đại tần tại sao có thể có nhiều như thế cao thủ? Điều đó không có khả năng. Đám người nhao nhao kinh hãi. Dù sao liền ngay cả cường hãn như ma tộc nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả số lượng cũng bất quá 20 người mà thôi, liên quân cùng ma tộc chung vào một chỗ cũng không đủ 40 người. Đáng chết, các ngươi đại tần quả nhiên là lòng lang dạ thú, muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, thật sự là hèn hạ vô sỉ, không có chút nào ranh giới, cuối cùng đều là ngàn năm hồ ly chơi cái gì liêu trai, từng cái che giấu không cũng là vì ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Thần Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, đem các ngươi thủ đoạn đều lấy ra đi. Lập tức vốn nên song phương giao chiến, đồng thời ngừng tay đến. May ma tộc thì là không có gì thay đổi. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc trong trận doanh thì là xuất hiện một chút cũng sớm đã diệt tuyệt giao nhân thân ảnh, trong đó thậm chí còn có hai tên nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc sở dĩ có thể chiếm lấy biển cả, ở trong đó giao nhân tộc bỏ khá nhiều công sức. Lại là giao nhân bộ tộc, Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc gần tàng quả nhân sâu, đám người kinh hãi. Cổ Thần tộc cùng Thiên Sứ tộc cũng đứng chung với nhau, nhìn bộ dáng cực kỳ thân mật, cũng không phải là giống như là cựu địch mở dạng, chính là cùng nhau trông coi minh hữu. Không chỉ có như vậy, thánh trong tộc bốn nên chết đi nên ẩn lại đột nhiên xuất hiện, còn thừa bốn tên người áo đen bên trong có một người chính là nên ẩn chỗ giả trang. Nên ẩn dẫn đầu thánh tộc nhân thế mà cùng sinh tử đại địch thiên sứ tộc cũng đứng chung với nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đám người không hiểu. Một đám ngu xuẩn, cái này vẫn không rõ, nên ẩn bốn chính là thiên sứ người trong tộc, nếu như bản hoàng đoán không lầm lời nói hắn hẳn là thượng đế gia hòa hoa đời cháu, á đương cùng hạ hoa nhi tử, nên ẩn sở dĩ không có chết, đó là bởi vì hắn dùng thiên sứ tộc chết thay khôi lỗi. Thần Tiêu Giao mở miệng giải thích.
Cái gì?
Cái này sao có thể? Đám người nhao nhao kinh hãi. Gia Tô cũng hết sức kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Xác thực như vậy, bọn hắn đều là trên tín ngưỡng đế. Á đương cùng hạ hoa chính là nên ẩn phụ thần, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực tọa trấn thiên đường đại thế giới cũng không có hạ giới. Các ngươi đại tần quả nhiên là dị số. Gia Hòa Hoa mở miệng, không nghĩ tới hắn bảy lâu như vậy cục thế mà bị hắn một lời nói tỏ ra. Đại tần, mặc dù các ngươi nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả số lượng đông đảo, nhưng là không biết siêu thoát phía dưới đều là run rế thôi, mấy vị siêu thoát cảnh giới cường giả không thèm để ý chút nào nói ra.
A, có đúng không?
Thần Tiêu Giao cười lạnh. Cái này chính là giữa các ngươi chiến tranh, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta rút lui trước. Hải thú Tam Hoàng mở miệng, lập tức liền muốn xé rách không gian rời đi. Đáng chết, không xong, nơi này không gian bị phong tỏa, căn bản đi không được. Tương Liếu sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Theo Tương Liếu thanh âm rơi xuống, năm đạo bóng người chống rông xuất hiện, đứng hàng ngũ phương loáng thoáng tạo thành một vòng vây, đem bọn hắn toàn bộ giam ở trong đó. Nam tên siêu thoát cảnh giới cao thủ, cái này sao có thể? Mấy bị siêu thoát cảnh giới cao thủ kinh hãi, giờ này khắc này bọn hắn không còn có trước đó mây trôi nước chảy. Trong đó hai người chính là Văn Trọng cùng Khổng Phu Tử. Sau đó ba người chính là một tên thanh niên, một người trung niên, một lão giả. Lão giả người mặc đạo bào màu trắng, chân đạp một đôi giày cỏ, tọa hạ một con trâu đen, cầm trong tay một bản ố vàng thẻ trúc, trên thẻ trúc loáng thoáng nhìn thấy ba chữ to, toàn thân trên dưới càng là tản mát ra đại lượng tử khí. Trung niên người mặc áo giáp hoàng kim, đầu đội kim CEO bảo quan, tay trái cầm một tòa tiểu tháp màu vàng, tay phải cầm tam xoa kích, bên hông treo lơ lửng một thanh bảo kiếm, sát khí bức người. Thanh niên người mặc chiến giáp màu bạc, cầm trong tay kim năm sách lô thường, tọa hạ ngũ sắc thần châu, uy phong lẫm liệt. Năm người phát ra khí tức, phương thế giới này loáng thoáng đều có chút sắp không chịu nổi. Các vị đạo hữu cũng không phải người của thế giới này đi. Cổ thần mở miệng. Không biết đến từ đại thế giới nào. Cổ thần mở miệng thỉnh giáo. Cổ thần cùng Gia Hòa Hoa hai người thực lực cao cường, nhìn ra một số không giống bình thường, mặc dù năm người chỉ biểu hiện ra siêu thoát cảnh giới thực lực, đó là bởi vì thế giới này nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận siêu thoát cảnh giới thực lực, mà bọn hắn thực lực chân chính khẳng định không chỉ như vậy. Gia Hòa Hoa càng là chau mày, hắn tại năm người trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhất là vị kia đổ cưỡi châu xanh lão giả, hắn tựa hồ đang xếp hạng thứ nhất đại thế giới Viêm Hoàng trong đại thế giới thấy qua nó thân ảnh, chính là trong đó tôn quý nhất tồn tại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại nhân vật đó làm sao có thể để ý chỉ là một vị vô thượng đại năng tinh huyết, dù sao vị kia đã sớm siêu việt vô thượng, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Gia Hòa Hoa tự an ủi mình. Nhưng là hắn hay là mở miệng thử dò xét nói, chư vị thế nhưng là đến từ Viêm Hoàng đại thế giới. Năm người không có để ý hắn, tên kia đổ cưỡi châu xanh lão giả như có như không nhìn lướt qua Gia Hòa Hoa, cái nhìn này để Gia Hòa Hoa như dày bàn trông, lưỡi dao sắc tận xương, phản phất nhìn một chút liền muốn bạo tạc bình thường. Ba người này chính là Tần Tiêu Giao dùng còn thừa 30 triệu nhiệm vụ điểm triệu hoán đi ra ba vị đại lao, Lao Tử, Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ. Chương 1001 đại kết cục bên trên chương 1001 đại kết cục bên trên đáng giận đến cực điểm a. Các ngươi đại tần đơn giản chính là giáp tâm hại người, lòng mang ý đồ xấu, vậy mà mưu toan đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đơn giản chính là lang tâm cầu phế chi đồ. Cổ thần tộc đám người từng cái lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được gầm thét. Mau mau thả ra chúng ta, để cho chúng ta rời đi, hôm nay phát sinh hết thảy, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, quên đương cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dạng này vừa vặn rất tốt. Thiên sứ tộc đám người nhao nhao mở miệng thỉnh cầu nói. Đúng lúc này, chỉ gặp Tần Tiêu Giao chậm rãi duỗi ra tay phải của mình, mà tại hắn trong lòng bàn tay kia, thình lình có một giọt bóng ánh sáng long lanh tinh huyết đang lặng lặng lơ lửng. Cứ việc chỉ là khu khu một giọt máu, nhưng nó lại tựa như một viên sáng chói chói mắt giống như tinh thần chói lóa mắt, tản ra làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Cố khí tức kia dị thường cổ lão, phản phất vượt qua dài dằng dặc thời gian dòng lũ, nguồn gốc từ tại thời đại viễn cổ tồn tại thần bí. Quả thật là vị tia tinh huyết ta. Cổ thần cùng Gia Hòa Hoa hai người trên mặt đồng thời toát ra cực độ thần sắc tham lam, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại giọt tinh huyết kia phía trên, phản phất đã thấy chính mình tha thiết ước mơ lực lượng cùng bình quang gần trong gang tấc. Thậm chí ngay cả luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Mã Nhã Hoàng giờ phút này cũng khó có thể ức chế nội tâm khát vọng chi tình, bởi vì chỉ cần có thể thu hoạch được giọt này vô cùng chân quý tinh huyết, như vậy hắn liền vô cùng có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích, đột phá siêu thoát cảnh giới, từ đây thoát khỏi vùng thiên địa này trói buộc cùng thiên đạo khống chế, xuất lĩnh lấy ma tộc tung hoành ngang dọc tại rộng lớn vô ngần chư thiên trong vạn giới. Tân Hoàng, mau mau đưa nó giao cho tay ta. Bản thân ổn thỏa ban thưởng vô cùng vô tận chân quý bảo vật cùng nhiều vô số kẻ giai nhân tuyệt sắc ngươi. Cổ thần cái kia tràn ngập mê hoặc lực thanh âm vang vọng trên không trung lấy, phảng phất một đạo ma chú, ý đồ ăn mòn Tần Hoàng tâm trí. Ngay sau đó, một bên Gia Hòa Hoa cũng phụ hòa nói, không sai, Tần Hoàng, chúng ta chỗ thiên sứ đại thế giới cùng cổ thần bên trong đại thế giới, vô luận là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, hay là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn quý giá tài nguyên, đều có thể tùy ý ngươi tùy ý tuyển chọn. Có chúng ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn, chắc chắn giúp ngươi Tần quốc độ cấp tốc vượt khởi, đi về phía huy hoàng đỉnh phong. Cần biết thử huyền vàng thế giới bất quá chỉ là một hàng ngàn tiểu thế giới thôi, ở tại bên ngoài còn có càng mênh mông hơn vô ngần đại thiên thế giới chờ đợi ngươi đi thăm dò. mà chúng ta có thể dẫn dắt các ngươi đại tần đạp vào thức tỉnh chi lộ, thực hiện trước nay chưa có bay vọt thức phát triển. Gia Hòa Hoa tiếp tục tận hết sức lực ném ra ngoài điều kiện mê người, ý đồ để Tần Hoàng tâm động. Nhưng mà, đối mặt như vậy phong phú dụ dỗ, Tần Hoàng lại chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ, ha ha. Mọi người ở đây quá sợ hãi thời khắc, chỉ gặp Tần Hoàng Tần Tiêu Giao không chút do dự hé miệng, trong nháy mắt liền đem giọt kia vô cùng chân quý tinh huyết hút vào thể nội. A, đáng giận đến cực điểm. Vô Chi tiểu nhi, dám tự tiện hấp thu như thế tinh huyết, quả thật phung phí của trời tiến hành Gia Hòa Hoa thế thế, lập tức giận không kèm được, nguyên bản cái kia trang nghiêm túc mục, thần thánh cao khiết hình tượng không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, cổ thần cũng là sắc mặt tái nhợt, hai mắt phun lửa, trên mặt toát ra một loại phảng phất bị người hành đao đoạt ái, huyết hải thâm cửu giống như phẫn hận thần sắc. Chỉ có Mã Nhã Hoàng thoáng lộ ra tỉnh táo một chút, mặc dù ban sơ cũng là mặt lộ cực độ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lại nhìn cái kia Tần Tiêu Dao, nó quanh thân khí thế như mãnh liệt sóng cả giống như bỗng nhiên một phát, liên tục tăng lên, phảng phất không có cuối cùng bình thường. Trong chốc lát, hắn liền thành công vượt qua vô số tu sĩ tha thiết ước mơ siêu thoát chi cảnh. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này một kinh người hành động vĩ đại vậy mà vẹn vẹn hao phí cái kia thần bí tinh huyết chỉ là một phần mười mà thôi. Thoải mái a. Thần Tiêu Giao ức chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, cười to lên. Tiếng cười quanh quẩn ở giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tam Đại Hải Hoàng đứng đầu, Tương Liếu rốt cục nhịn không được lên tiếng, các hạ chẳng lẽ là đi đến cái kia trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo cấm địa? Ha ha, đúng là như thế. Trả lời người cũng không phải là Tần Tiêu Giao, mà là đứng ở một bên Văn Trọng. Hắn mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra tự tin cùng kiêu ngạo. Tiếp lấy, Văn Trọng tiếp tục nói, cấm địa kia bên ngoài xác thực có không ít yêu thú mạnh mẽ chấn thủ trở ngại ngoại nhân tiến vào, hắn thực lực không thể khinh thường. Đặc biệt là trong đó đầu kia có được 8 cái đầu lâu cự mãng, càng là vô cùng lợi hại. Bất quá thôi, bọn chúng cuối cùng vẫn là đánh không lại lão phu thủ đoạn của ta. Nói đến đây, Văn Trọng dừng lại một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Tần Tiêu Giao trong tay dọn tinh huyết kia, chậm rãi nói, cái này tinh huyết chính là lấy từ ở vị kia để lại trong truyền thừa. Nguyên lai, tại cái kia xa xôi mà thần bí Tam Tiên Đảo chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái do một vị nào đó tuyệt thế đại năng sở thiết dưới truyền thừa chi địa, cũng có thể xưng là một trận gian nan hiểm trở thí luyện hành trình. Nơi này tên là Võ Đạo Thang Trời, nghe nói chỉ có leo lên thang trời chi đỉnh người mới có thể thu hoạch được vị đại năng kia lưu lại hiếm thấy chất bảo, cũng chính là trước mắt giọt này ẩn chứa vô tận uy năng tinh huyết, đồng thời còn có thể thu được rời đi mảnh thế giới này, truy cầu tầng thứ cao hơn tu hành quý giá thời cơ. Văn Trọng nghe nói việc này sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Nguyên lai, vị nhân vật thần bí kia sở dĩ sẽ lưu lạc đến tận đây giới, đúng là bởi vì một đoạn xa xưa mà kinh tâm động phách qua lại. Tưởng tượng năm đó, vị kia từng cùng một tên đến từ dị vực thiên ngoại cường đại thiên ma ngõ hẹp gặp nhau. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động theo. Song phương lập tức triển khai một trận kinh thế hai tục kịch chiến, thẳng đánh cho hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, cứ việc vị kia thành công đem tên thiên ma này chạm dưới kiếm, nhưng tự thân cũng bị thương nặng, thân chịu trọng thương hắn rơi vào đường cùng đành phải lưu lạc đến mảnh này nho nhỏ trong thế giới. Ở chỗ này an tâm dưỡng thương thời khắc, nàng bố trí xuống một đạo ngăn cách vùng biển vô tận cùng Huyền Hoàng Đại Lục kết giới, nó mục đích chính là hấp thu chúng quanh dư giả linh lực, để có thể mau chóng phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng điều dưỡng, nàng rốt cục thoáng khôi phục một chút thực lực, cũng dứt khoát quyết nhiên cáo biệt nơi này, đặt vào đường bể. Nhưng mà, từ đối với phương thế giới này khẳng khái tặng cho lòng cảm kích, nàng cố ý lưu lại một giọt vô cùng chân quý tinh huyết cùng chính mình độc môn tương truyền tuyệt thế công pháp. Mà phần này dưới cơ duyên xảo hợp ban ân, công pháp thì bị lúc đó cực kỳ may mắn ma chủ cùng nhân hoàng song song thu hoạch. Nương tựa theo nghịch thiên như vậy kỳ ngộ, bọn hắn có thể một bước lên trời, trực tiếp được rời đi mảnh này bình thường thế giới, bước về phía càng rộng lớn hơn vô ngần thiên địa. Giờ này khắc này, đối mặt trước mắt nổi giận đùng đùng Tương Liễu, Tần Tiêu Giao hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa bình thường làm người sợ hãi không thôi, khá lắm không biết sống chết Tương Liễu. Hẳn là ngươi coi thật sự cho rằng chấm không dám ra tay với ngươi phải không? Trong lời nói, hiển thị rõ uy nghiêm bá khí. Phảng phất toàn bộ thế gian đều cần ở tại dưới chân túi đầu xương thần. Tương Liễu cảm nhận được Tần Tiêu Giao khí tức cường đại, nội tâm giật mình, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, "Tần Hoàng, ngươi coi như trở thành siêu thoát cảnh thì như thế nào? Ta Hải Thú bộ tộc cũng không sợ ngươi." Tần Tiêu Giao khinh thường cười cười, "Có đúng không? Vậy liền thử một chút xem sao." Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh bảo kiếm, tản ra kiếm khí bén nhọn, chính là Thiên Vân kiếm. Tương Liễu thấy thế, biết hôm nay khó mà tốt, liền hiệu lệnh mặt khác hai vị hải hoàng đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, nước biển bốc lên, ba cái to lớn hải thú hướng Tần Tiêu Giao đánh tới. "Vậy hạ, chúng ta tới trợ ngài." Tất cả chớ động, chấm chính mình đến. Tần Tiêu Giao cũng thật lâu không có hoạt động, hắn cũng nghĩ muốn nhìn một chút chính mình thực lực hôm nay như thế nào. Tần Tiêu Giao thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né Tương Liễu công kích, đồng thời bảo kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang chém về phía trong đó Thiên Mã Hoàng. Thiên Mã Hoàng né tránh không kịp, bị kiếm quang đánh trúng, kêu thảm một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Tương Liễu cùng Đại Bằng Điểu thấy thế, càng thêm hung mãnh nào về phía Tần Tiêu Giao, nhưng Tần Tiêu Giao tư không sợ chút nào, hắn kiếm pháp như thần, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dễ dàng chặn lại hải hoàng bọn họ tiến công. Đáng chết, Tần Hoàng ngươi làm sao lại mạnh như thế, chẳng lẽ ngươi là nội ngoại song tu? Đoán đúng, nhưng là không có ban thưởng. Động thủ, bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy bọn hắn, để cho ta Đại Tần nhất thống vùng biển vô tận. Nặng. Đại Tần ngũ đại siêu thoát cảnh giới cường giả lĩnh mệnh hành động. Văn Trọng đón nhận ma tộc Tam Hoàng, lấy một địch ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hoàng Phi Hổ cùng Lý Tịnh hai người đón nhận Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc sơ đại lao tổ Kim gia, thần điện sơ đại điện chủ Hoàng Y Lệ, Nên Ẩn, Gia Hòa Hoa, Mã Lợi Á, cổ đại trời sáu người. Lão tử, Khổng Tử hai người đón nhận Gia Hòa Hoa cùng cổ thần phân thân. Thần Tiêu Giao thì là ứng đối Tam Đại Hải Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Quỷ Bất Tử, Lý Bạch, Trương Đạo Lăng, năm người dẫn đầu đại tần rất nhiều nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ vây quét liên quân cùng ma tộc nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ. Phía dưới sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, phản phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Trong lúc bất chợt, đại tần đế quốc một mực cẩn nấp lấy đỉnh tiêm binh chủng, tuyệt thế binh chủng, vô song binh chủng như quỷ mị giống như nổi lên. Những này tuyệt thế binh chủng như là chiến thần giáng lâm, thân ảnh của bọn hắn cao lớn mà uy nghiêm, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia 10. Không 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 tên thần cơ doanh binh sĩ, mỗi người đều nắm chặt một thanh lóe ra hàn quang hỏa súng, sau lưng còn đi theo 100 đại uy lực kinh người hồng y địa đại pháo. Trong chốc lát, toàn bộ mặt biển lâm vào trong một vùng biển lửa, tiếng pháo đinh tai nhức óc, khói lửa tràn ngập chân trời. Liên quân cùng ma tộc đại quân lập tức lâm vào tuyệt cảnh, đối mặt bất thình lình công kích mãnh liệt, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hỏa súng tiếng oanh minh liên tiếp, mỗi một viên đạn đều mang uy hiếp chí mạng, vô tình sẽ rách địch nhân thân thể, mà hồng y địa đại pháo thì lại lấy nó lực lượng hủy thiên diệt địa, đem từng chiếc chiến thuyền nổ vỡ nát, hải cốt văng từ phía. Trên chiến trường huyết nục văng tung tóe, thảm trạng nhìn thấy mà giật mình. Liên quân cùng ma tộc các chiến sĩ hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi địa, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Bọn hắn hoặc bị hỏa súng đánh trúng yếu hại, ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc bị đạn pháo trực tiếp trúng mục tiêu, phấn thân vài cốt. Huyết thủy nhuộm đỏ toàn bộ hải dương, hình thành một bức huyết tinh kinh khủng hình ảnh. Trên hư không, đang cùng đại tần quân đội kịch chiến ma tộc cùng liên quân cao tầng mắt thấy cảnh này, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các ngươi đại tần như thế nào có được đáng sợ như vậy hung khí? Cái này chẳng lẽ chính là tiên ý sao? Chúng ta cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản đại tần quật khởi. Liên quân cao tầng sợ hãi nói: "Thiên mệnh nhất định thuộc về tần, hôm nay có can đảm ngỗ nghịch ta đại tần người, chỉ có một con đường chết." Bạch Khởi tay cầm sát thần kiếm, ánh mắt lanh khốc như băng, thanh âm của hắn dường như sấm sét vang tận mây xanh. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, đại tần các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, không lưu người sống, giết không tha, tiếng reo hò của bọn họ vang vọng đất trời, khí thế bằng bạc, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bạch Khởi càng là giết đỏ cả mắt, trong tay sát thần múa kiếm động như gió, lưỡi kiếm những nơi đi qua, địch nhân ngao ngao ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi. Hắn lúc này tựa như một tôn sát thần, toàn thân tản ra sát ý vô tận. Cùng bọn hắn liều mạng giờ này khắc này, ma tộc cùng liên quân thế mà trong bất chi bất giác liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng đại tần. Nhưng thực lực chi kém khác nhau một trời một vực, đại tần vũ khí quá làm đầu tiến, không nói trước đại pháo cùng hỏa súng, chính là những tên nọ kia cùng xe bắn đá bọn hắn đều ngăn cản không nổi. Thế cục cơ hồ thành thiên về một bên xu thế, liên quân cùng ma người trong tộc cơ hồ bị đại tần quân đội đổ sát. Bọn hắn đã từng muốn đột phá khẩu giết chết rơi những cái kia cầm trong tay xe bắn đá, tên nỏ, hỏa súng, đại pháo đại tần quân sĩ, nhưng bọn hắn căn bản là không tới gần được. Đại tần mấy đại vô song binh chủng trực tiếp ngăn tại trước người bọn họ, căn bản để bọn hắn không đến gần được. Có một ít cao tầng muốn bằng vào cường đại võ lực tới gần, nhưng trực tiếp bị bốn đạo nhân ảnh ngăn trở. Chính là Hà Vũ, Lý Tôn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Kim Đài bốn người tựa như một đạo không thể vượt qua trường thành bằng sắt thép, tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Trên hư không, đại chiến kéo dài thật lâu, cuối cùng hạ màn. Liên quân, May A tộc thảm bại, đại tần toàn thắng. May A tộc Tam đại hoàng giả bị văn trọng như là gà con bắt được Tần Tiêu Giao trước người. Hải thú bộ tộc Tam đại hoàng giả cũng bị Tần Tiêu Giao đánh cho sinh không thể luyến, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Cổ thần cùng Gia Hòa Hoa phân thân trực tiếp bị Khổng Tử cùng Mạnh Tử hai người đánh nát, hóa thành đầy trời kim quang. Gia Tô, Nên Ẩn, Cổ Đại Trời, Kim Gia bốn người chết, Hoàng Y đi cùng Mã Lợi Á bị Lý Tịnh cùng Hoàng Phi Hổ hai người bắt sống. Bệ hạ, chúng ta rốt cuộc hoàn thành thống nhất vùng biển vô tận hành động vĩ đại, đại tần võ tướng nhao nhao kích động mở miệng ăn mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Tần Tiêu Giao cùng năm vị kia siêu thoát cảnh giới cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. Bệ hạ, Bạch Khởi bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng lại tựa hồ có chút do dự. Hắn con mắt sắc bén kia chăm chú nhìn phía trước, hiển nhiên đã phát giác được sự tình có chút không đúng. Sát thực quá mức khác thường. Trận kịch chiến này kéo dài thời gian dài như vậy, dựa theo lẽ thường suy đoán, nơi đây lẽ ra bị chiến đấu kịch liệt để lại máu tươi chỗ nhuộm dần mới đối. Thế nhưng là bây giờ, trừ tràn ngập trong không khí như có như không mùi máu tanh bên ngoài, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy một tơ một hào máu tươi hoặc là tinh huyết vết tích. Đã sớm nên nghĩ tới a. Tần Tiêu Giao không khỏi phát ra một tiếng thở dài nặng nề, trong giọng nói để lộ ra thật sâu hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Ra đi, trong lúc bất chợt, Tần Tiêu Giao cao giọng hô, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, quanh quần không dứt. Mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không rõ ràng Tần Tiêu Giao đến tột cùng là đang cùng người nào đối thoại. Chương 1002 đại kết cục bên trong, chương 1002 đại kết cục bên trong, nhưng vào lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp một bóng người mờ ảo không có dấu hiệu nào trống rỗng nổi lên, dần dần rõ ràng. Người đến đúng là một lão giả, mặt mũi của hắn bình thường đến làm cho người khó mà nhớ kỹ, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lạnh như băng, huyết tinh lại cổ lao đến cực điểm khí tức. Loại cảm giác này tựa như là từ thiên địa sơ khai thời đại xuyên qua mà đến tồn tại, không mang theo mảy may nhân loại vốn có tình cảm ba động, ngược lại càng giống một cái không có sinh mệnh máy móc. Các hạ chắc hẳn chính là phương thế giới này tiên đạo đi. Tần Tiêu Dao ánh mắt sắc bén không gì sánh được, tựa như hai tia chớp vạch phá bầu trời, chăm chú điệu tỏa định trụ trước mắt vị kia toàn thân tản ra khí tức thần bí lão giả, thanh âm của hắn bình ổn mà kiên định, chậm rãi mở miệng dò hỏi. "Không sai." Lão giả khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, biểu thị đối với Tần Tiêu Dao đoàn tán thành. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, lão giả đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất đến từ thời đại viễn cổ Hồng Trung đại lư, vang vọng toàn bộ thiên địa, "Ta chính là giới này thiên đạo hóa thân." Mỗi một chữ đều dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều tựa hồ muốn bắt đầu bẹo. Tần Tiêu Dao chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không có bị đối phương khí thế hù dọa đổ, ngược lại tỉnh táo đáp lại nói, "Thì ra là thế, như vậy ma tộc phía sau người chủ sự quả nhiên chính là ngươi." Nghe được câu này, lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, "Đó là đương nhiên, ma tộc chính là ta tỉ mỉ sáng tạo ra đến thanh lý thế giới này rác rưởi công cụ. Nếu không phải các ngươi những này không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai bước lên trận chiến tranh này, ta làm sao có thể nhanh chóng như vậy khôi phục thực lực đâu?" Nói đến đây, lão giả ngữ khí càng phát ra băng lãnh vô tình. Tiếp lấy, lão giả bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng về Tần Tiêu Dao bọn người lăng không vung lên. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa vì thế mà chấn động. Cuồn phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát bụi, mây đen quay cuồng phun trào, thỉnh thoảng có chói mắt lôi điện xẹt qua chân trời. Toàn bộ tràng diện giống như ngày tận thế tới bình thường, làm người sợ hãi không thôi. Đối mặt khủng bố như thế uy thế, Lý Tịnh cùng Hoàng Phi Hổ hai người không sợ hãi chút nào, bọn hắn đứng ra, đứng sóng bay, chuẩn bị nên đón thiên đạo hóa thân công kích. Chỉ gặp hai người đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, muốn ngăn cản được cái này hủy thiên diệt địa một kích. Đáng tiếc là, cứ việc Lý Tịnh cùng Hoàng Phi Hổ đã dốc hết toàn lực, nhưng bọn hắn cùng thiên đạo hóa thân ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Khi thiên đạo hóa thân một trường kia đập xuống tới thời điểm, chỉ nghe thấy một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Lý Tịnh cùng Hoàng Phi Hổ hai người vậy mà không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị cố lực lượng kinh khủng kia cho đánh bay ra ngoài thật xa. Cái này sao có thể, đám người quá sợ hãi. Phải biết Lý Tịnh cùng Hoàng Phi Hổ hai người chiến lực đây chính là viễn siêu siêu thoát cảnh giới, làm sao lại bị người đánh bại dễ dàng. Lao tử bình thản mở miệng, hắn chính là thiên đạo hóa thân, có thiên đạo ý chí gia trì, ở thế giới này hắn chính là vô địch, bất tử bất diệt nó ngôn ngữ mặc dù như vậy, nhưng lão tử thần sắc không có chút nào khẩn trương chi ý, phản phất hết thể đều nắm trong tay, từ đầu tới cuối duy trì lấy phần kia siêu phàm thoát tục lạnh nhạt tự nhiên. Tới giống nhau Khổng Tử cùng Văn Trọng hai người cũng là mười phần trấn định tự nhiên. "Bệ hạ, để cho ta xuất thủ giải quyết hắn đi." Văn Trọng mở miệng. "Không cần, cuộc chiến hôm nay để chấm đến." "Thiên đạo hóa thân, ha ha. Hôm nay chấm chém chính là thiên đạo hóa thân. Và ngươi cũng xứng." Thiên đạo hóa thân lạnh nhạt nói ra. Tần Tiêu Dao trực tiếp sử xuất một bộ huyền diệu kiếm pháp, kiếm khí tung hành, cùng thiên đạo hóa thân triển khai cuộc chiến. "Xem chiêu." "Long phi cửu thiên." Tần Tiêu Dao hét lớn một tiếng, trong chốc lát, kiếm ảnh lấp lóe, kiếm khí lăng lệ như gió táp mưa rào, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân lao thẳng về phía thiên đạo hóa thân. Thiên đạo hóa thân thấy thế, không lùi mà tiến tới, hai tay kết ấn, sử xuất đại chiêu, tận thế thẩm phán. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện ngọn lửa màu đen, như là địa ngục giáng lâm, song phương chiêu thức đụng vào nhau, toàn bộ chiến trường đều bị quang mang bao phủ. Tần Tiêu Dao trực tiếp bị thiên đạo hóa thân cường đại công kích đánh lui mấy bước, thiên đạo hóa thân lại là không hề động một chút nào. "Không gì hơn cái này." Thiên đạo hóa thân đáp lại. "Tốt một cái thiên đạo hóa thân." Tần Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng. Kiếm vực phong thiên, theo một tiếng gầm thét, Tần Tiêu Dao toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, trường kiếm trong tay vung vậy ở giữa, vô số lăng lệ không gì sánh được kiếm khí như cuồng phong bạo vũ giống như bắn ra. Những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, trong nháy mắt liền hội tụ thành một tòa che khuất bầu trời to lớn kiếm vực. Tòa này kiếm vực tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, sẽ tại nơi trốn có người đều vững vàng phong tỏa trong đó. "Đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì?" Thiên đạo hóa thân lúc này sắc mặt kỳ biến, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ bối rối. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào lại giống thường ngày như thế tùy tâm sử dụng điều động thế giới này linh khí. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là đã kích chí mạng, bởi vì không có liên tục không ngừng linh khí duy trì, hắn liền không thể tiếp tục phóng đại. Mà lại càng hỏng bét chính là, bởi vì không cách nào tiếp tục hấp thu linh khí, lực lượng của hắn sẽ dần dần suy yếu, thậm chí khả năng cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. "Ha ha ha ha. Dạng này mới lộ ra công bằng một chút thôi, cũng không thể để cho ngươi một mực hưởng thụ lấy Lam Bờ UFF tăng thêm à, vậy ta còn làm sao đùa với ngươi mà." Tần Tiêu Dao thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn biết rõ, nếu như tùy ý thiên đạo hóa thân tùy ý hấp thu linh khí, như vậy trận chiến đấu này căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Cho nên, hắn không tiếc hao phí đại lượng tinh lực thi triển một chiêu này kiếm vực phong thiên chính là muốn chặt đứt đối phương cùng ngoại giới liên hệ, khiến cho lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. "Hừ, ngươi cho rằng làm ra lớn như vậy một cái kiếm vực liền có thể vây khốn ta sao? Ngươi cũng đừng quên, ta chính là thiên đạo hóa thân, đại biểu cho toàn bộ thế giới ý chí. Coi như tạm thời bị ngươi ngăn cách ra, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta y nguyên có thể đột phá trói buộc, khôi phục tự do." Thiên đạo hóa thân trong lòng biết giờ phút này tình thế nghiêm trọng, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế. "Mà lại muốn duy trì khổng lồ như thế kiếm vực cũng không phải một chuyện dễ dàng, chắc hẳn đối với ngươi tiêu hao cũng là cực lớn đi." Tần Tiêu Dao cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, chính như thiên đạo hóa thân lời nói, thi triển kiếm vực phong thiên xác thực cần tiếp nhận áp lực cực lớn cùng gánh vác. Nhưng cũng may Tần Tiêu Dao cũng không phải là tu sĩ bình thường, mà là một tên nội ngoại kiêm tu cao thủ tuyệt thế, nó thể nội ẩn chứa chân nguyên xa so với thường nhân thâm hậu được nhiều, bởi vậy mới có thể chống đỡ lấy mảnh này kiếm vực, lại thêm hệ thống tồn tại, Tần Tiêu giao lực lượng mười phần. Bớt nói nhiều lời, đã ngươi có là gan khiêu chiến ta, vậy thì nhanh lên lộ ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Thiên đạo hóa thân mắt thấy ngôn ngữ không cách nào dao động Tần Tiêu giao, dứt khoát không còn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp hướng đối phương hạ đạt chiến thư. Chính hợp ý ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Đối mặt thiên đạo hóa thân khiêu khích, Tần Tiêu giao chính diện đáp lại. Chỉ gặp cái kia thiên đạo hóa thân nhẹ giơ lên cánh tay, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt bỗng nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó, một tòa to lớn trang quan, tản ra khí tức thần bí kim tự tháp thình lình xuất hiện ở tại trên bàn tay. Tòa này kim tự tháp chính là Mã Nhã Hoàng vũ khí, chính là một kiện tuyệt thế chân bảo, lóe ra làm người sợ hãi hào quang, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Giờ này khắc này, trên chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, song phương đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng mà, Tần Tiêu giao lại không sợ hãi chút nào chi sắc, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Hắn cầm thật chặt trong tay thiên vân kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, đến chiến, thanh âm dường như sấm sét vang vọng trên không trung, rung động lòng người. Lời còn chưa dứt, Tần Tiêu giao thân hình như điện, vũ động thiên vân kiếm, trong nháy mắt vung ra ba đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như trường hồng quán nhật, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía thiên đạo hóa thân mau chóng bay đi, đúng là hắn đắc ý tuyệt kỹ, tam tuyệt chém. Ba chiêu này kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội, đủ để khiến thiên địa vì đó biến sắc. Đối mặt hung manh như vậy thế công, thiên đạo hóa thân cũng không thất kinh, hắn cấp tốc thôi động trong tay kim tự tháp, trong miệng niệm động chú ngữ. Trong chốc lát, một cỗ hàn khí thấu xương từ kim tự tháp bên trong phun ra ngoài, tạo thành một mảnh to lớn tầng băng, tựa như màn trời bình thường bao phủ ở trên đỉnh đầu. Đây cũng là thiên đạo hóa thân thi triển tuyệt chiêu, băng phong thiên cùng. Trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí cùng băng phong thiên khung hung hăng đánh vào nhau. Lập tức, toàn bộ không gian đều bị sóng xung kích cường liệt chỗ xé rách, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trận này kinh tâm động phách va chạm sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại, hết thảy trung quanh đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Thừa dịp bạo tạc mang tới cường đại lực trùng kích, Tần Tiêu giao thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như lấn đến gần thiên đạo hóa thân trước người. Trong tay hắn thiên vấn kiếm lóe ra hàn quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp đâm về thiên đạo hóa thân cổ họng chỗ yếu hại. Mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến mục tiêu, thiên đạo hóa thân lại cho thấy kinh người tốc độ phản ứng. Hắn nhanh nhẹn nghiêng người né tránh công kích, đồng thời trong tay kim tự tháp thuận thế đánh tới hướng Tần Tiêu Dao. Tần Tiêu Dao thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, lập tức giơ lên thiên vân kiếm ngăn cản. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, hai kiện thần binh lợi khí tương giao, bắn ra tia lửa chói mắt. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đọc lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc nổ. Ngắn ngủi rằng co qua đi, Tần Tiêu Dao cắn chặt răng, dốc hết toàn lực đống nhiên vung trong tay thiên vân kiếm. Một kích này ẩn chứa toàn thân hắn công lực, thế không thể đỡ. Thiên đạo hóa thân rốt cục không chịu nổi cự lực này, bị bức lui mấy bước xa. Nhìn thấy như vậy khó gặp một lần cơ hội tốt, Tần Tiêu Dao lại sao có thể không công bỏ lỡ đâu. Hắn không chút do dự lựa chọn thừa thế mà lên, theo đuổi không bỏ, cũng lại lần nữa sử xuất cái kia thâm tàng bất lộ, đủ để rung động toàn trường độc môn tuyệt kỹ, kiếm phá thương khung. Nương theo lấy hắn tựa như nước chảy mây trôi động tác, thiên vấn kiếm trong nháy mắt bắn ra sáng chói chói lọi lại làm cho người hoa mắt thần mê qua mang, tựa như một đầu vô cùng uy mãnh cự long đống nhiên bay lên không bật lên. Con cự long này mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh sắc bén cùng móng vuốt, nó quanh thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp cường đại khí tràng. Phản phất tận chứa bài sơn đảo hải chi thế, mang theo kiên định không thay đổi, dũng cảm tiến tới tín niệm trực tiếp hướng cái kia thiên đạo hóa thân hung manh đánh tới. Nhưng mà, cho dù là đối mặt như vậy lăng lệ hung manh thế công, thiên đạo hóa thân cũng chưa thúc thủ chịu chói. Nó dốc hết toàn lực vừa rồi khó khăn lắm ngăn cản được cái này thạch phá thiên kinh một kích, nhưng chưa có thể có một lát cơ hội thở dốc. Đúng lúc này, chỉ gặp Tần Tiêu giao thân hình như điện, đột nhiên thả người bật lên. Cùng lúc đó, thiên vấn kiếm cũng huyên hóa thành một đạo loẹt loẹt lóa mắt và mang theo dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thể dọa người như thế. Lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực hung hăng hướng phía thiên đạo hóa thân mãnh lực chém vào xuống. Thiên đạo hóa thân bén nhạy đã nhận ra một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tấm kia từ trước đến nay không có chút rung động nào trên khuôn mặt lại lần đầu toát ra kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, nó không thể không quyết định thật nhanh thi triển di hình hóa ảnh chi thuật, trong chốc lát phân hóa ra dòng dã 9 cái thân ảnh giống nhau như lúc. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh liên tiếp trầm muộn tiếng vang liên tiếp vang lên, trong đó 8 cái thân ảnh tại chạm đến cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí sau, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong hư không. Mà còn lại một thân ảnh cuối cùng thì tại bị thương nặng đằng sau, trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ máu đỏ tươi, khi tất cả người cũng theo đó trở nên cực kỳ suy yếu, phản phất đến tàn trong gió bình thường lung lay sắp đổ. Thần Tiêu Dao, ngươi quả nhiên là một cái dị số, còn có các ngươi. Thiên đạo hóa thân lao đi vết máu ở khóe miệng chỉ vào Đại Tần Văn Võ trọng thần. Lúc trước bản tọa nên vận dụng hết thể thủ đoạn diệt tuyệt các ngươi, bằng không cũng sẽ không tạo thành hôm nay chi hòa hại. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, lại nói bằng thủ đoạn của ngươi là không làm gì được chấm. Thần Tiêu Dao thông qua dự biết trọng đám người giao lưu, rốt cục hiểu rõ đến hắn có hệ thống lại là một kiện có thể xưng đại đạo tôi bảo giống như tồn tại, lực lượng đủ để siêu thoát tại chư thiên vạn giới phía trên. Cho dù là trong những truyền thuyết kia chân chính thánh nhân, đối mặt trí bảo như thế chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. So sánh dưới, trước mắt cái này hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo lại coi là cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Thần Tiêu Dao không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Đúng lúc này, chỉ thấy được cái kia vô cùng uy nghiêm thiên đạo hóa thân lạnh lùng quét mắt một vòng ở đây mã tộc nhân, sau đó bờ môi khinh động, thấp giọng đọc lên một câu thần bí mà cổ lão chú ngữ, trở lại đến này. Trong chốc lát, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Gần 20 triệu ma tộc nhân thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra, máu tươi như suối phun bình thường phun ra ngoài, hình thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù tràn ngập trên không trung. Mà cái này kinh khủng cảnh tượng cũng không như vậy đình chỉ, huyết vụ kia lại giống như là nhận một loại nào đó cường đại hấp lực dẫn dắt bình thường, hướng phía thiên đạo hóa thân phi tốc hội tụ mà đi, trong nháy mắt liền bị nó đều hấp thu. Theo đại lượng sinh mệnh tinh hoa rót vào, thiên đạo hóa thân nguyên bản hơi có vẻ hư nhược khí tức cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nó quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn ở tại dưới chân thần phục. Nhưng mà, mắt thấy thảm trạng như vậy mà các tộc nhân lại lâm vào vô tận trong bị phẫn. Trong đó, là ma tộc Tam Hoàng một trong tổ mã hoàng càng là giận không kèm được, đối với thiên đạo hóa thân tức miệng mắng to, đáng chết thiên đạo, ngươi dám bội bạc, tàn nhẫn sát hại tộc ta con dân, đơn giản chính là không bằng heo chó xúc sinh. Chương 1003 đại kết cục bên dưới. Chương 1003 đại kết cục bên dưới. Nghe được lần này giận mắng, thiên đạo hóa thân lại là phát ra một trận âm trầm cười quá dị, kiệt kiệt. Các ngươi bọn này hèn mọn nóc à, đừng quên các ngươi bất quá là bản ta tiện tay sáng tạo ra thất bại sản phẩm thôi, hiện tại xung làm bản tọa đồ ăn, cùng ta dung hợp lại cùng nhau, chính là vinh hạnh của các ngươi. Còn có các ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Khôi phục lại đầy máu trạng thái thiên đạo hóa thân như là một viên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực như lưu tình, bằng tốc độ kinh người dẫn đầu phóng tới Tần Tiêu Dao. Chỉ gặp hắn trong tay tòa kia thần bí mà uy nghiêm kim tự tháp tách ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang ánh, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng treo móc ở chân trời, tản mát ra vô tận kim quang lóa mắt. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, diệt thế, đạo thanh âm này như là kinh lôi nổ vàng, rung động toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, Tần Tiêu Dao cũng không chút nào yếu thế địa sứ xuất hồn thân thủ đoạn, dốc hết toàn lực huy động trường kiếm trong tay, trong miệng hô to, đại mạc cô yên trực. Trong chốc lát, kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời, mang theo khí thế một đi không trở lại chỉ lên thiên đạo hóa thân mau chóng bay đi. Hai cố cường đại không gì sánh được lực lượng ầm vang chạm vào nhau, giống như hai ngôi sao mãnh liệt đụng vào nhau, bắn ra giống như hủy thiên diệt địa to lớn sóng xung kích. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, hư không phá diệt, thiên địa vì đó run rẩy. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế trùng kích, song phương vậy mà ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, gắt gao giằng co. Lúc này Tần Tiêu Dao, trên trán sớm đã treo đầy từng biên to lớn mồ hôi, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, dốc hết toàn lực muốn đột phá phòng tuyến của đối phương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tiêu Dao đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một cỗ màu đỏ tươi nóng hổi tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra ngoài, như là một cỗ nóng bỏng nham tương giống như chiếu xuống với Thiên Vân kiếm phía trên. Thiên Vân kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân quyết tâm cùng dũng khí, nguyên bản đã lập lòe chói mắt thân kiếm giờ phút này càng là quang mang đại thịnh, phản phất được trao cho vô tận lực lượng. Trong nháy mắt, Thiên Vân kiếm tựa như cùng một cái linh động giao long, dễ như trở bàn tay đột phá thiên đạo hóa thân trùng điểm phòng ngự, hung hăng đâm vào trong người hắn. Phúc. Thiên đạo hóa thân bị thương nặng, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân hình của hắn có chút lay động, trở nên càng phát ra ảm đạm vô quang, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt tiêu tán. Đáng chết ta, ngươi cái này hèn mọn nhỏ bé sâu kiến lại một lần thương tổn tới bản ta. Thiên đạo hóa thân giận không kèm được, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng hỏa hoa, ta nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn. Đại giới thanh âm của hắn tràn đầy oán độc cùng phẫn hận, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục mình rùa. Đúng lúc này, thiên đạo hóa thân vậy mà lại một lần sử xuất cái kia làm cho người dùng mình quỷ dị chiêu số. May A tộc có trước đó giáo huấn, đã làm tốt đề phòng, trước tiên cũng không có bị thiên đạo tính toán thành công. Nhưng giảo hoạt thiên đạo làm sao có thể đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách đâu? Chỉ gặp nguyên bản còn tại quan chiến Á Đặc Lan đế tư bộ tộc, giao nhân tộc, lang tộc cùng huyết tộc các loại đông đảo các cường giả, trong lúc bất chợt thân thể giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, liên tiếp địa bạo vỡ ra đến. Thân thể của bọn hắn trong phút chốc hóa thành vô số mảnh vỡ, phản phất một trận huyết tinh mà kinh khủng pháo hoa biểu diễn. Những mảnh vỡ này cũng không có tiêu tán trên không trung, mà lại như là một dòng lũ lớn giống như tuôn hướng thiên đạo hóa thân, trở thành nó liên tục không ngừng năng lượng tiếp tế. Chết, nương theo lấy tiếng giống giận này, thiên đạo hóa thân giơ lên cao cao trong tay kim tự tháp, như là ném mạnh một viên tạc đạn nặng ký bình thường, dùng sức đưa nó ném trong hư không. Tòa kia kim tự tháp ở giữa không trung chậm rãi bành trướng, trở nên càng ngày càng to lớn, tựa như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc. Ngay sau đó, từ kim tự tháp nội bộ bắn ra vô số đạo chói lóa mắt hào quang màu vàng, những ánh sáng này đan vào một chỗ, hình thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, vững vàng khóa lại Tần Tiêu Dao thân hình. Mắt thấy cảnh này, Tần Tiêu Dao không sợ hãi chút nào, hắn biết rõ giờ phút này đã là sinh tử tồn vong thời khắc. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân tất cả cương khí cùng chân khí, cũng không giữ lại chút nào rót vào trong tay Thiên Vân kiếm ở trong. Theo cương khí cùng chân khí không ngừng rót vào, Thiên Vân kiếm bắt đầu có chút rung động đứng lên, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Tần Tiêu Dao gầm thét một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, một đạo giống như thực chất kiếm khí lăng lệ bỗng nhiên bắn ra. Đạo kiếm khí này cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng, nó ẩn chứa lực lượng phảng phất có thể xé rách toàn bộ vũ trụ, chặt đứt vô tận tuyến nguyệt. Kiếm khí bằng tốc độ kinh người hướng phía to lớn kim tự tháp mau chóng bay đi, cả hai giữa không trung gặp nhau, lập tức đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa va chạm. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới đều tựa hồ lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nhưng mà, trải qua một phen giao phong kịch liệt đằng sau, cái kia đạo vô kiên bất tồi kiếm khí trực tiếp đánh nát kim tự tháp, trực tiếp hướng phía thiên đạo hóa thân hung hăng bổ tới. Đối mặt hung manh như vậy công kích, thiên đạo hóa thân vạn phần hoảng sợ, hắn dốc hết toàn lực ý đồ ngăn cản được một kích chí mạng này. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, thiên vân kiếm mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, vô tình chém rất ở trên người hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thiên đạo hóa thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, hắn cũng phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm vang tận mây xanh, vang vọng thật lâu không thôi. Không có khả năng. Thiên đạo hóa thân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng kim tự tháp phá toái, thiên đạo hóa thân cũng dần dần bắt đầu hư hóa đứng lên. Ngươi vậy mà lời còn chưa dứt, thiên đạo hóa thân liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Theo thiên đạo hóa thân biến mất, toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi đại địa, trên bầu trời xuất hiện hoa mỹ hào quang, trên mặt đất tách ra kỳ dị đóa hoa. Hết thảy đều trở nên sinh cơ bừng bừng, phảng phất nên đón một trận tân sinh. Tần Tiêu Dao mệt mỏi thở hổn hển, nhìn xem chung quanh thi thể đầy đất, trong lòng không vui không buồn. Đây chính là cái gọi là thiên đạo bất nhân sao? Hắn tự lẩm bẩm, tàn bạo như vậy bất nhân, xem sinh mệnh như cỏ rác. Giờ này khắc này Tần Tiêu Dao trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn biết, chính mình vừa mới hoàn thành một hạng vĩ đại hành động vĩ đại. Từ nay về sau, phương thế giới này để cho hắn đến chúa tể, do Đại Tần đến thống trị. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu cuối cùng kết thúc, Đại Tần trong mắt mọi người tràn đầy thắng lợi vui sướng, đám người càng là nhảy cẫng hoan hô. Đại Tần nhất thống vùng biển vô tận, có thể nói là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục không còn có hợp lại chi địch, trở thành Huyền Hoàng thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Trong thời gian này Đại Tần càng là không ngừng xuất binh tiêu diệt toàn bộ những cái kia chạy trốn tứ phía tàn binh bại tướng, cho đến một năm sau mới hoàn toàn ổn định lại. Lập tức Tần Tiêu Dao dẫn đầu Đại Tần văn võ trở về Huyền Hoàng Đại Lục, dù sao nơi đó mới thật sự là thuộc về bọn hắn nhà. Tần Tiêu Dao cũng nhìn được con của mình, Đại Tần thái tử Tần Trường Thanh, mặc dù bèn bèn 5 tuổi liền đã văn thao võ lược, chính là một cái toàn tài. 10 năm sau, Đại Tần đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Đại Tần quốc lực dài quá gấp mấy trăm lần không chỉ. Trong lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu bọn người càng là đột phá đến siêu thoát cảnh giới, Đại Tần lập tức liền tăng lên mười mấy tên siêu thoát cảnh giới cường giả. Nửa bước siêu thoát cảnh giới càng là nhiều đến mấy trăm người, về phần tuyệt đại thánh giả vậy thì càng nhiều mấy ngàn người, đỉnh tiêm thánh giả càng là nhiều vô số kể, bây giờ có thể nói như vậy Đại Tần người người như rồng. Trong lúc đó Huyền Hoàng Đại Lục mấy đại thần bí chi địa, như Cực Bắc chi địa cùng Cực Tây chi địa, Tần Tiêu Dao càng là điều động văn trọng bọn người tiến đến trấn áp. Cực Bắc chi địa có tốt, nơi đó chính là một chút khách đến từ thiên ngoại lưu lại một chút truyền thừa, trong đó có Long tộc, Giao Long tộc. Chỉ cần thông qua được thí luyện liền có thể rời đi thế giới này. Cực Tây chi địa phiền toái nhất, nơi đó có một đạo tàn hồn còn sót lại, chính là cái kia vực ngoại thiên ma, lúc trước hắn cũng không có bị Huyền Nữ chém giết, có một đạo tàn hồn cùng Huyền Nữ một dạng lưu lạc đến thế giới này, các loại Huyền Nữ sau khi rời đi, đạo tàn hồn này mới bắt đầu phát dục đứng lên, không ngừng thôn phệ Cực Tây chi địa linh hồn, lúc trước Tây vực Khổng Tức Đế quốc chi chủ Khổng Lệnh Minh lấy được ma công chính là nó chuyển tới. Văn Trọng cũng là phí hết rất lớn công phu mới chém giết cái này đạo vực bên ngoài thiên ma tàn hồn. Đến tận đây thế giới này nguy cơ đã toàn bộ giải trừ, trong lúc đó Giang Ngọc Yến cũng sinh hạ một đôi song bảo thai nữ nhi. 10 năm này Đại Tần thái tử Tần Trường Thanh càng là tuần tự bái sư Văn Trọng, Khổng Phu Tử, Lão Tử, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Gia Cát Lượng bọn người. Nó thiên tư thông minh, cái gì đều là vừa học liền biết, càng là đã gặp qua là không quên được, thỏa thỏa thiên mệnh chi tử, không chút nào tại Tần Tiêu Dao cái này hoặc phía dưới. Từ khi Tần Trường Thanh 10 tuổi đến nay, Tần Tiêu Dao liền đem quốc gia đại sự giao tiếp cho Tần Trường Thanh xử lý, lúc đầu ngay từ đầu còn có chút không lưu loát, nhưng là tiếp xúc xuống tới, 10 phần lao đạo, thuận tay. Lại thêm Gia Cát Lượng, Vương Mãnh, Tuân Úc, Lương Thần phụ tá, có thể không mạnh đều không được. Đại Tần tại hắn quản lý phía dưới càng là ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng, Đại Tần nhân hoàng, thái tử chi tài đức sáng suốt truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Đại Tần bây giờ đã hoàn toàn giao cho thái tử Tần Trường Thanh trong tay, Tần Trường Thanh bây giờ đã là Đại Tần hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. Từ khi nó tiếp nhận năm thứ 2 đến nay, Tần Tiêu Dao liền hoàn toàn buông tay, dù sao bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. 15 tháng 7, Tần Tiêu Dao chính thức thoái vị, Tần Trường Thanh đăng cơ, trở thành Đại Tần vị thứ 2 nhân hoàng, có Đại Tần quốc vận gia trì. Năm gần 15 tuổi Đại Tần nhân hoàng Tần Trường Thanh tu vi võ đạo tiến thêm một bước, trực tiếp từ tuyệt đại thánh giả vị trí đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Khủng bố như vậy, Tần Tiêu Dao còn bí mật truyền thụ thái tử Tần Trường Thanh ngưng tụ quốc vận bí pháp, mượn nhờ Đại Tần quốc vận, có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó lấy Tần Trường Thanh chiến lực, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Bạch Khởi thế nhưng là hắn Đông Đảo sư phụ một trong. Sau một tháng, ngày 15 tháng 8, Trung Châu thành. Tần Tiêu Dao dẫn đầu chúng nữ nhân của mình, còn có một số văn võ đại thần, hộ quốc cung phụng dự định Bạch Nhật phi thăng. Tần Tiêu Dao dự định đi thượng giới đánh xuống một cái to lớn bản đồ, để Đại Tần tên vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Vậy hạ, người đều đến đông đủ, có thể khởi hành. Bạch Khởi mở miệng. Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tịnh, Nhạc Phi, Gia Cát Lượng, cùng Tần Tiêu Dao chinh chiến chư thiên vạn giới. Nô Khởi cùng Ngụy Võ Tốt, Vương Mãnh, còn có Cao Thuận cùng Ham Trận Doanh. Bọn hắn lưu lại phụ tá Tần Trường Thanh. Lý Tồn Hiếu cùng Phi Hổ Quân cũng bị Tần Tiêu Dao lưu lại trợ giúp Tần Trường Thanh, để phòng xảy ra bất trắc sự tình. Bây giờ Lý Tồn Hiếu thế nhưng là thực sự siêu thoát cảnh giới cao thủ, cùng cấp bậc vô địch. Tào Chính Thuần cũng bị Tần Tiêu Dao lấy vô thượng thủ đoạn tăng lên tới siêu thoát cảnh giới, trở thành Tần Trường Thanh tiếp thân nội giám. Còn có thể nói Tần Tiêu Dao là Tần Trường Thanh lưu lại vô số thủ đoạn, đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Chờ chút, còn có mấy người không tới. Ông Long Hư không truyền đến một cơn chấn động. Nguyên lai là Hải Thú bộ tộc Tam Đại Hoàng giả đến. Gặp qua Tần Hoàng, ba người không người thi lễ. Miễn. Ngày đó Tần Tiêu Dao đã từng đáp ứng bọn hắn, dẫn bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, bọn hắn đi vào thượng giới sau là lớn Tần hiệu mệnh 10 năm. Ông Long không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Mã Nha Hoàng, Cố Mã Hoàng, Tổ Mã Hoàng, Mã Đặc Lạm khắp bốn người từ trong hư không dậm chân mà ra. Bốn người nhao nhao hành lễ, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. May A tộc đã quy thuận Đại Tần, trở thành cùng loại với đại tướng nơi biên cương tồn tại, Tần Tiêu Giao cũng đáp ứng dẫn bọn hắn phi thăng, lãnh hội cao hơn phong cảnh. "Tốt, lần này người đến đông đủ." Tần Tiêu Giao mở miệng. Lưu thủ Đại Tần nhân hoàng Tần Trường Thanh cùng Đại Tần Văn Võ, hộ quốc cung phụng, còn có Đại Tần Bách Tính nhao nhao đi ra cửa chính cung tiễn vị này chuyển kỳ Đại Tần tiền nhiệm nhân hoàng. Tần Tiêu Giao không bỏ nhìn một cái con của mình Tần Trường Thanh, mở miệng: "Thanh nhi, vi phụ tại thượng giới chờ ngươi đến đây tiếp ban." Lập tức càng là đối với những cái kia đi theo chính mình một đường nam chinh bắc chiến văn võ trọng thần mở miệng: "Chư quân, chúng ta lên giới gặp." Cuối cùng càng là đối với Tần Trường Thanh truyền âm dặn dò: "Thanh nhi, ngươi không cần hướng vi phụ một dạng chỉ cưới 10 cái nữ nhân, ngươi nhất định phải nhiều tuyển tú nữ, Cửu Châu nữ nhân, vùng biển vô tận, thậm chí là bách tộc nhiều nữ nhân nhiều ít tiện, vì ta Tần gia khai chi tán liệp, tranh thủ để cho ta Tần thị huyết mạch truyền khắp toàn bộ huyền hoàng thế giới." Tần Trường Thanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Tần Tiêu Giao thân hình như điện, trong nháy mắt đằng không mà lên, chân đạp hư không, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, giọng nói như chuông đồng, cao giọng nói: "Chấm chính là Đại Tần nhân hoàng Tần Tiêu Giao, hôm nay bản hoàng đem cùng đi ái thê ẩu nữ, trung thần lương tướng cùng chư vị cùng chung chí hướng chi hữu người, cùng nhau đạp vào Bạch Nhật phi thăng chi lộ." Lời còn chưa dứt, Tần Tiêu Giao đột nhiên điều động lên quanh thân bành trướng mãnh liệt cương khí cùng chân khí, liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay trôi kia uy trấn thiên hạ thiên bấn trên thân kiếm. Trong chốc lát, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, hắn sử xuất tất cả bộ liếng, dốc hết tất cả lực lượng vùng ra kinh thế hai tụ một kiếm. Một kiếm này giống như thế lôi đỉnh bạc quân, mang theo vô biên bất tồi uy thế, chém thẳng vào thương khung mà đi. Một kiếm mở thiên môn, theo Tần Tiêu Giao trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy lên. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường. Trước mắt nguyên bản đóng chặt thiên môn vậy mà ứng thanh mà mở, kiên cố không gì sánh được hàng rào cũng tại thời khắc này ầm vang phá toái. Cùng lúc đó, thượng giới chi môn chậm rãi rộng mở, rực rỡ màu sắc tiếp dẫn hào quang như là thác nước từ trong môn chút xuống, vẩy hướng nhân gian đại địa. Tần Tiêu Giao bước chân nhẹ nhàng, mỗi phóng ra một bước chính là trăm trượng xa, trong chớp mắt liền đã đưa thân vào mênh mông vô ngần trong hư không. Hắn lưu luyến không rời nhìn lại một chút dưới thân đám kia mong mỏi cùng trông mong đám người, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Nhưng mà thời gian cấp bách, không cho phép nửa điểm trì hoãn, hắn dứt khoát quyết nhiên bước về phía trước, bước vào cái kia phiến thần bí khó lường thượng giới tiếp dẫn chi môn, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại đám người thấy thế, cũng nao nao theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào, truy tìm lấy Tần Tiêu Giao dấu chân, hướng về không biết thượng giới xuất phát. Đứng tại chỗ Đại Tần nhân hoàng Tần Trường Thanh, trong mắt chứa nhiệt lệ, đối với Tần Tiêu Giao rời đi phương hướng thật sâu bái, cao giọng hô: "Cung tiễn phụ hoàng, mẫu hậu, phi thăng. Nguyện các ngài tại thượng giới hết thảy mạnh khỏe, sớm ngày tu thành chính quả." Nó thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Lưu thủ Đại Tần văn võ nhao nhao tham biếng: "Cung tiễn bệ hạ, hoàng hậu nương nương, phi thăng." Đại Tần bách tính cũng đồng dạng không người tham biếng: "Cung tiễn bệ hạ, hoàng hậu nương nương, phi thăng." Đến tận đây thuộc về Tần Tiêu Giao cố sự kết thúc, thượng giới sẽ mở ra một cái hành trình mới. Hoàn tất vung hoa, lần thứ nhất viết lịch sử tranh bá triệu hoán đề tài, viết không tốt, mong được tha thứ, nhưng là đa tạ mọi người một đường duy trì làm bạn, lần sau nhất định cải tiến hảo hảo viết. Cũng có một cái ưu điểm cơ hồ không có quyển canh qua. Quyển sau chúng ta gặp lại. Mong ước các vị khán quan ông ngoại, soái ca mỹ nữ, một đường trường hồng, bình bình an an, kiện kiện khang khang, sớm ngày thoát ly độc thân, chúng số số.